Chương 2205, bỏ lỡ. Hung thú ngủ đến quá nặng, tiếng ngáy vang động trời, nước bọt tại phiến đá bên trên hợp thành một bãi, quái dị khuôn mặt bên trên lại lộ ra mấy phần vừa lòng đẹp ý chi ý, hình như đắm chìm trong mộng đẹp, hoàn toàn đánh mất vốn có cảnh giác. Tần Tang cùng Lưu Ly gần trong gang tấc, dễ dàng liền có thể giết chết hắn vẫn còn không phản ứng. Cho dù Tần Tang thôi động kiếm ý, uy hiếp chỗ yếu hại của nó, hung thú y nguyên như thế này sao lại là đang ngủ say, rõ ràng lâm vào hôn mê. Tần Tang đánh ra mấy đạo cấm chế, để phòng hung thú đột nhiên thức tỉnh, tiếp đó thôi động thần thức, tiến vào hung thú thể nội xem xét, sau cùng không thu hoạch được gì. Hung thú tất cả bình thường, toàn thân cao thấp không có chút nào thương thế, khí tức đều đủ, tinh phách hoàn hảo không chút tổn hại, liền là ngủ ngon không tỉnh. Dạng gì lực lượng có thể để cho một đầu luyện hư đẳng cấp hung thú chúng chiêu, mà lại không có lực phản kháng chút nào? Trước đó từ Hồng Nhạc trong miệng nghe được những tin tức kia cũng không phải là nói chuyện giật gân, chân thực hiện ra ở trước mặt bọn hắn, mới chính thức cảm nhận được kinh dị. Mười ngày, Thần Tăng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bất kể Ngọc Phật có thể hay không chống cự loại lực lượng kia, bọn họ đều phải tại trong vòng 10 ngày đi ra ngoài. Nay 10 ngày muốn làm sự việc rất nhiều, giết tiên đồng, tìm bí cảnh, còn muốn hoàn thành thánh cảnh đại năng nhiệm vụ. Hai người đều cảm nhận được gấp gáp, lúc này giết chết đầu hung thú này. Khiến người sợ hãi chính là, hung thú đến chết đều không có làm ra phản kháng, trong giấc mộng bị người chém giết. Không cần tốn nhiều sức đạt được một đầu hung thú thân thể, tâm tình của bọn hắn lại càng thêm nặng nề, yên lặng bay về phía trước chạy nhanh. Lưu Ly độn thuật không bằng Tần Tang, vì sớm bố trí tốt cả mấy, hai người tạm thời tách ra, Tần Tang đi trước một bước, mau chóng chạy tới chỗ kia bí cảnh. Một đạo lôi quang tại linh vụ bên trong xuyên thẳng, không biết lao vùn vụt rồi bao xa, nửa đường không có chốc lát dừng lại, Tần Tang rốt cục đến bản đồ bên trên đánh dấu địa phương. A. Tần Tang vốn là mày nhăn lại, chợt thân sắc hơi động, lại bay về phía trước rồi vài dặm, liền gặp một đầu khe rãnh vắt ngang phía trước. Tiếng nước ầm ầm. Khe rãnh chỉ có rộng 10 trượng, hai đầu nhìn không thấy bờ, phía dưới phảng phất có một cái động không đáy, hai bên hồ nước liên tục không ngừng chuốt xuống mà xuống, vĩnh viễn lấp không đầy khe rãnh. Cái này bên trong chính là Tần Tang muốn tìm địa phương, bí cảnh ngay tại khe rãnh phía dưới, nhưng vị trí phát sinh rồi là gì? Tần Tang lấy thần thức nhận biết, cảm ứng được khe rãnh chỗ sâu tán phát trận trận chấn động, cảm thấy hơi trì hoãn, xem tới bí cảnh cũng không bị hủy. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này bố trí mai phục, là bởi vì chỗ này bí cảnh bên trong tràn ngập một loại nhằm vào nguyên thần lực lượng, tăng thêm nguy hiểm thượng cổ cấm chế, người thường sợ như sợ cọp, ngọc Phật hoặc giả có thể che đậy cố lực lượng kia, Tần Tang đương nhiên phải thật tốt lợi dụng bản thân ưu thế. Sau một khắc, Tần Tang dấn thân vào đáy hồ. Tại bí cảnh bên trong một phen bận rộn, Tần Tang bay ra khe rãnh, gặp Lưu Ly cũng thuận lợi chạy tới. Thế nào? Lưu Ly hỏi. Bí cảnh còn tại, có một tòa thượng cổ linh trận, vẫn có thể lợi dụng, Tần Tang giọng nói nhẹ nhàng nói. Thoạt nhìn, trước đó kế sách có hiệu quả. Bất quá, đây chỉ là bước đầu tiên, nan để là thế nào đem địch nhân dẫn qua tới, gậy ông đập lưng ông, mong muốn tính toán cảnh giới cỡ này tu sĩ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đáng tiếc Tần Tang không hiểu rõ tiên đồng tính tình cùng công pháp, nếu không thì liền có thể có tính nhắm vào bố trí cả bẫy. Tần Tang ngắm nhìn một phía, tiên đồng vẫn chưa hiện thân, không biết ở nơi nào bố trí mai phục. Nghĩ lại bản đồ, tâm hồ mặc dù không có minh xác hồ bên trong cùng bên ngoài hồ phân chia, nhưng có thể từ bí cảnh di phủ phân bố, cùng với mức độ nguy hiểm, đại khái phân ra một cái khu vực bên ngoài. Hôm nay tâm hồ dị biến, đổi lại là hắn, chọn ở bên ngoài độc thủ, càng hướng chỗ sâu biến số càng lớn, trừ phi đối tâm hồ rõ như lòng bàn tay. Tần Tang chính mình cho hồ bên trong bên ngoài hồ tìm một đầu tuyến, tiên đồng có khả năng nhất ở bên ngoài độc thủ. Tiếp xuống, Tần Tang cùng Lưu Ly hơi hơi thả chậm tốc độ, tiếp tục hướng phía trước đi đường. Cùng lúc đó, tiên đồng ba người đang tại đuổi tới trên đường. Lo lắng Tần Tang tiến vào tâm hồ chỗ sâu, bọn họ toàn lực thôi động độ thuật, phá không lao vùn vụt. Bất quá, hai con đường này tuyến là Tần Tang trải qua dày công tính toán, tận lực chọn lựa, cho dù tiên đồng thông thuật cùng hắn tương đương, cũng không có khả năng đuổi tại hắn cùng Lưu Ly phía trước. Kỳ huynh, hơi tiên tử có đáp lại. Tiên đồng quay đầu nhìn hướng áo bào đen tu sĩ, lên tiếng hỏi. Tín phù mới phát ra không lâu, sẽ không như thế nhanh. Tha thứ ta nói thẳng, lão đệ báo thù tâm thiết, có một ít quan tâm sẽ bị loạn rồi. Ba người chúng ta liên thủ, đối phó cái kia Tần chân nhân liền thừa sức, lại thỉnh tới hơi tiên tử, coi như Tần chân nhân thần thông đến, định cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Áo bào đen tu sĩ ngưng thanh nói. Nguyên tượng tộc trưởng Lưu lại viên giám, nguyên nhận cùng Tần Tang đội đường, cứ việc hình như đều có lý do hợp lý, không cách nào chứng thực đối phương sớm đã phát giác được nguy hiểm, tận lực nhằm vào bọn họ, nhưng những này dấu hiệu đủ rồi dẫn tới bọn họ cảnh giác. Huống chi, tiên đồng lúc trước truy sát một cái khác sóng cựu nhân lúc, còn có dưới một người rơi không rõ, người kia sau cùng rơi vào thượng cổ trận cấm bên trong, sống không thấy người, chết không thấy xác, nếu như may mắn chạy thoát, khẳng định sẽ hướng Tần chân nhân mật báo. Lo lắng Tần Tang còn có cái gì âm mưu quỷ kế, vì không có sơ hở nào, tiên đồng không tiếc bỏ ra giá cả to lớn, lại mời những người khác. Tiên đồng trước đó đáp ứng cho hai người khác thủ lao cũng không rút lại, thêm chút trợ thủ, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm chút ít, vui vẻ như thế. Nghe thấy lời ấy, tiên đồng mặt trầm như nước, im lặng không nói. Đột nhiên, ba đạo thông quang đột nhiên ngừng lại, ba người hiện lộ thân hình, hình như cảm ứng được cái gì, hơi biến sắc mặt, cùng nhau nhìn về phía tâm hồ chỗ sâu. Đây là? Áo bào đen tu sĩ trong mắt tinh mang bùng lên. Nam tử áo xanh liếm liếm khóe miệng, đối tiên đồng nói, "Tư đạo hữu, chúng ta chỉ sợ muốn thay đổi kế hoạch." Tiên đồng sắc mặt âm tình bất định, vẻ mặt không cam lòng nói, "Hai vị đã đáp ứng ta." Nói được nửa câu liền bị áo bào đen tu sĩ đánh gãy, "Lão đệ chẳng lẽ quên rồi lão tổ bàn giao sự việc? Đổi thành bình thường thời điểm, chúng ta nhất định toàn lực giúp ngươi tru sát cửu nhân, bây giờ dấu hiệu đã hiện, cái khác sự việc chỉ có thể để qua một bên, nếu không thì lão tổ trách phạt xuống tới, ai có thể gánh chịu? Ta cũng khuyên lão đệ một câu, không nên bị cửu hận choáng váng đầu óc, bởi vì nhỏ mất lớn." Nam tử áo xanh hắc nhân đạo, "Muốn giết cái kia Tần chân nhân còn không dễ dàng. Tại cuộc dị biến này kết thúc trước đó, hắn chẳng lẽ có thể rời đi thánh địa không được, cùng lắm thì chờ hắn trở về mới hạ thủ." Tư đạo hữu như chấp mê bất ngộ, chúng ta cũng chỉ có thể xin lỗi. Gặp hai người tâm ý đã quyết, Tiên Đồng không còn cách nào khác, hai vị này cũng đều là cái khác dị nhân tộc lão tổ bên người người thân thiết, địa vị không thể so với hắn thua kém. Mà lại bọn họ nói có lý, vạn nhất bởi vì thù riêng mà sai lầm đại sự, không cách nào hướng lão tổ bàn giao. Chỉ chốc lát sau, ba người thay đổi phương hướng, hướng tâm hồ chỗ sâu bay đi. Tần Tăng cùng Lưu Ly đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, còn đang giả vờ giả vịt chờ đợi địch nhân hiện thân. Thiên Mục Điệp đã sớm bị Tần Tăng đánh thức, cảnh giác bốn phía. A, không có chờ đến Tiên Đồng, Tần Tăng lại cảm giác được trong tay áo mật phù xuất hiện dị dạng chấn động. Bọn họ bị mật phù mang tới nơi này, sau đó bị Hồng Thiên ngăn tại bên ngoài chờ Hồng Thiên đưa bọn hắn đi vào. Tần Tăng phát hiện mật phù lại trầm tịch rồi, hình như bị một loại nào đó lực lượng vô hình che giấu. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng là Hồng Thiên động tay chân. Thân ảnh dừng lại, Tần Tăng lấy ra mật phù, gặp mật phù linh quang đang tại biến mất, vừa rồi chấn động chỉ tồn tại rồi một máy mắt, tới không kịp cảm ứng, liền lại trầm tịch xuống tới. Lưu Ly tò mò nhìn qua, chẳng biết tại sao mật phù đột nhiên sáng lên một cái. Tần Tăng cao mày nói, vừa rồi cơn chấn động này hình như ẩn có chỗ chỉ, nhưng quá mơ hồ, tâm hồ rộng lớn như vậy, triệt để không thể nào phán đoán chỉ hướng chỗ nào. Những cái kia dị nhân tộc lão tổ lưu lại tín vật, chẳng lẽ sớm liền dự liệu được sẽ có hiện tại trận này phiền phức. Lưu Ly trong lòng một mực quanh quẩn lấy một cái nghi vấn. Đây chính là Tần Tăng chỗ nghi ngờ, không ai nói rõ được dị nhân tộc thánh địa tồn tại bao nhiêu năm, có thể tiên đoán đến bây giờ trận này biến cố, chẳng lẽ dị nhân tộc lão tổ tinh thông thôi toán chi thuật. Sớm có đoán trước, vậy mà không né tránh, chẳng lẽ trận này phiền phức kỳ thật là dị nhân tộc các lão tổ cố ý dẫn tới. Đã như vậy, những này các lão tổ chỉ dẫn hậu nhân, tổng sẽ không để cho hậu nhân tới trước chịu chết à? Khả năng bọn họ cần hậu nhân trợ giúp, cũng có thể không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, thậm chí nương theo đại cơ duyên. Đương nhiên, những này chỉ là bọn hắn phỏng đoán. Tần Tăng lật qua lật lại tra xét mật phù, sau cùng linh quang triệt để tiêu tán, cũng không nhìn ra manh mối gì. Một trận khúc nhạc dạo ngắn sau đó, bọn họ tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc, không ngờ mãi đến Tần Tăng dự tính địa phương, đều không nhìn thấy Tiên Đồng thân ảnh. Nhìn qua trống trải mặt hồ, Tần Tăng cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi trầm tư, đến tột cùng là Tiên Đồng không biết bọn họ tiến vào thánh hồ, vẫn là hắn mưu đồ quá rõ ràng, Tiên Đồng cảm giác được nguy hiểm. Tiên Đồng cùng Đại Cung Phụng hình như cảm tình rất sâu dựa theo lẽ thường, đối mặt hắn cùng vẹn vẹn có luyện hư sơ kỳ Lưu Ly, coi như Tiên Đồng có chỗ phát giác, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội báo thủ. Tần Tăng cùng Lưu Ly lại bay về phía trước rồi một khoảng cách, rõ ràng cảm giác được kiềm chế, bí cảnh di phủ xa so với bên ngoài đông đúc, mà lại không chỉ bí cảnh di phủ bên trong nguy cơ từ phía, còn có thể ảnh hưởng chung quanh rất lớn một mảnh khu vực, khác biệt lực lượng lẫn nhau giao hòa, va chạm, càng là nguy hiểm tầng tầng. Mặc dù thiếu đi hung thú uy hiếp, nhưng trở nên hỗn loạn hơn, cũng không so trước đó an toàn. Xem tới chỉ có từ bỏ cơ hội lần này. Tần Tăng lắc đầu nói, Tiên Đồng hoặc giả đang tại phía trước bố trí mai phục, nhưng bọn họ không có nhiều như vậy thời gian cùng hắn chơi tiếp tục rồi, nhất thiết phải chạy tới Ninh Chân Nhân nói chỗ kia bí cảnh. Sau đó hai người thông quan gặp lại, hướng một cái khác phương hướng bay đi. Một trận ngươi tới ta đi phục kích chiến đấu, vậy mà liền như thế bỏ lỡ. Ninh Chân Nhân nói bí cảnh cũng tại tâm hồ chỗ sâu, Tần Tăng bọn họ lựa chọn con đường này không có lệch gì quá xa. Bay một trận, hai người đều chú ý tới, phong thủy bên trên đánh dấu gần như vô dụng rồi, cũng không thể giúp bọn hắn tránh né nguy hiểm. Ví như lúc này, bọn họ bị báo tuyết ngăn cản đường đi, rõ ràng là nơi nào đó bí cảnh bên trên cổ cấm trận buộc phát hình thành, đây là phong thủy bên trên không có. Tại hôm nay tâm hồ chỗ sâu, tương tự tình hình chỗ nào cũng có, đồng dạng khoảng cách nếu so với phía ngoài tốn hao mấy lần thời gian. Thần Tăng không khỏi thở dài nói, tâm hồ đã hoàn toàn thay đổi rồi. Lưu Ly hai mắt hơi khép, trầm tâm cảm ứng, mảnh sau đó, mở hai mắt ra nói, đông tuyết là thuần túy cực hàn chi lực biến thành, hoặc giả không cần đi vòng, nhưng ta cần trước thăm ngộ cỗ này cực hàn chi lực cần hàm biến hóa. Như thế rất tốt. Thần Tăng gật đầu, mảnh này bao tuyết phạm vi cực lớn, đi vòng lãng phí thời gian, mà lại nơi khác cũng chưa chắc dễ đi. Tiên tử lưu ý nhiều, nói không chừng bên trong có dấu hàn băng chi đạo bảo vật. Tần Tăng nói xong, gọi ra lôi thú chiến bệ, một trái một phải bảo hộ tại Lưu Ly hai bên, để cho Lưu Ly truyền tâm tham lộ. Ba người thân ảnh lấp lóe, rơi vào hàn băng bên trên, chợt cảm thấy áp lực cường đại nương theo lấy một cổ hàn ý đánh tới, bước bước chân nặng nề, tại bão tuyết bên trong tiến lên. Rất nhanh, trên người bọn họ liền bị một tầng tuyết trắng bao trùm, không có thi pháp trừ khử, chậm rãi mà đi, dần dần tiêu thất tại trong gió tuyết. Nơi này không có hung thú, nhưng không hiếm băng tuyết biến hóa tuyết quái, thực lực không tầm thường. Bất quá, có lẽ là trận cấm lực lượng hỗn loạn nguyên nhân, những này tuyết quái ngơ ngơ ngác ngác, tiến công không có kết cấu. Tần Tăng cùng lôi thú chiến vệ đồng loạt ra tay, bầu trời sấm sét vang dội, lôi đỉnh tại tuyết quái bên trong vênh mở một con đường. Theo thời gian chuyển rời, nhằm vào bọn họ áp lực càng lúc càng lớn, mặc dù Tần Tăng cũng đang tìm kiếm nơi đây trận cấm kẽ hở, nhưng mong muốn nhanh chóng xuyên qua nơi đây cũng không phải là chuyện dễ. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Lưu Ly rốt cục động, ngọc thủ vung lên, một đạo lam mang trôi hướng Tần Tăng. Tần Tăng mặc cho lam mang tới gần, cảm giác được một cỗ đặc biệt hàn ý, cùng chung quanh khí tức có một ít tương tự, trên thân nhanh chóng tràn ngập một tầng miếng băng mỏng, băng giáp bao vây toàn thân. Bị cỗ hàn ý này bao phủ, Tần Tăng chợt cảm thấy áp lực giảm nhiều. Lưu Ly giãn nhẹ một hơi thở, thần sắc có chút mỏi mệt, nói: "Kế tiếp còn cần nhờ Tần đạo hữu mở đường. Có cái này băng giáp đủ rồi." Tần Tăng thần sắc chấn động, đối lôi thú chiến vệ hạ lệnh, hợp lực xông ra tuyết quái lãnh địa. Nơi đây trận cấm kẽ hở không phải số ít, có thể chống cự cỗ này áp lực, kế tiếp liền thuận lợi nhiều. Kế tiếp lại đi tiếp một đoạn lộ trình, Tần Tăng đột nhiên phát giác được một vệt mịt mờ chấn động, mắt sáng lên, đem việc này cáo chi Lưu Ly. Lưu Ly có một ít do dự, có thể hay không chậm trễ quá lâu. Tần Tăng ngưng thần cảm ứng, nói: "Không sao cả. Chấn động sở tại, có thể là trong trận một nơi trọng yếu địa phương, từ trận cấm uy lực liền có thể nhìn ra, nơi đây nên còn không có bị người cướp đoạt qua. Có thể tới tay cơ duyên, cớ sao mà không làm? Có Thiên Mục Điệp tương trợ, Tần Tăng rất nhanh liền khóa chặt chấn động vị trí, hai người liên thủ, rốt cục đánh vỡ tầng kia bình chướng, một tòa núi tuyết bộc lộ tại trong tầm mắt. Núi tuyết cao ngất, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, đối mặt bọn hắn chính là thẳng tắp vách núi tuyết bích, tại vách núi đỉnh chót, tọa lạc lấy một tòa băng cát. Hai người liếc nhau, bay tới các phía trước, gặp trên cửa cũng không có cấm chế, hoặc giả phía ngoài trận cấm cùng tầng bình phong kia liền là thử thách. Lưu Ly tiến lên, đẩy ra cửa chính, gặp băng cát vẹn vẹn có một tầng, trên mặt đất có bàn thờ bồ đoàn, trên tường là treo một bức họa. Vị này là Hàn Hoang quốc người, Tần Tăng trước đó con đường Hàn Hoang quốc, liếc mắt nhận ra bích họa bên trong người thân phận. Bàn thờ trên không không một vật, bích họa bên cạnh là có hốc tượng, cất giữ phần lớn là ngọc giản các loại vật. Lưu Ly hướng về phía bích họa bái một cái, cầm qua một cái ngọc giản, thô sơ giản lược nhìn xong, nói, đều là Hàn Băng chi đạo thần thông pháp thuật, cùng với vị tiền bối này tu luyện tâm đắc, đại bộ phân cần Hàn Hoang quốc huyết mạch mới có thể thi triển, nhưng ta cũng có thể tham khảo một hai. Có thể cầm đi cùng Hàn Hoang quốc tu sĩ giao dịch. Tần Tăng nhìn hướng trong đó một cái hốc tượng, đây là cái gì? Bên trong đặt vào một cái băng cầu, hài nhi nắm đấm một giạt lớn, long lánh long lanh, lại không có chút nào hàn ý. Lưu Ly thần sắc trở nên thận trọng lên, thôi động chân nguyên, hóa thành một cái huyền băng thủ trưởng, cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy băng cầu, tỉ mỉ tra xét sau đó mới dám xác định, kinh dị nói, hẳn là một khối thiên lộ tịch băng. Chương 2206, trận gặp quân. Cửu thiên huyền lộ mưa rơi ngưng băng, lại không có thể chịu đến chút nào ô trọc xâm nhiễm, mới có thể hóa thành thiên lộ tịch băng. Mà cửu thiên huyền lộ vốn liền là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, đản sinh điều kiện phi thường hà khắc, có thể thấy được thiên lộ tịch băng cỡ nào chân quý. Nếu có thể lấy băng phách thần quang luyện hóa thiên lộ tịch băng, liền có thể bằng thêm mấy tầng biến hóa. Lưu Ly cầm lấy thiên lộ tịch băng, quyến luyến không rời. Nàng mặc dù thay đổi địa vị, băng phách thần quang nhưng là nàng trọng yếu nhất đạo cơ một trong, để thăng môn này thần thông đối kế tiếp tu hành cũng có lợi ích to lớn. Đem trong các đồ vật cướp đoạt sạch sẽ, hai người lui ra băng cát, xuyên qua mảnh này băng nguyên, tiếp tục tiến lên. Tiếp xuống, bọn họ nhiều lần gặp phải tương tự tình hình, bất quá cũng không so cái kia mảnh băng nguyên càng nguy hiểm. Bọn họ dứt khoát trực tiếp xuyên vượt qua, khoảng cách Linh Chân Nhân nói chỗ kia bí cảnh càng ngày càng gần. Mỗi có rảnh rỗi, Lưu Ly liền sẽ lấy ra Thiên Lộ Tịnh Băng thăng lộ. Bất quá, muốn ở chỗ này luyện hóa khối này Thiên Lộ Tịnh Băng là không thể, bởi vì thời gian không cho phép, chỉ có thể tận khả năng thu nạp Thiên Lộ Tịnh Băng lực lượng, để thăng băng phách thần quang uy lực. Cái này nên coi là cuối cùng một đạo trở ngại. Thần Tăng nhìn qua phía trước hắc vụ, nói khẽ: "Hắc vụ rộng rãi vô biên, liền nơi này hồ nước đều bị nhuộm thành rồi màu đen dựa theo bức tranh bên trên đánh dấu, chỗ kia bí cảnh nên ngay tại hắc vụ đối diện, không biết những này hắc vụ có phải hay không thụ bí cảnh ảnh hưởng mà ra đời." Mảnh này hắc vụ khu vực tại hai bức bản đồ bên trên đều không có ghi chép. Hiện tại xem ra, bọn họ chỉ có thể từ hắc vụ bên trong xuyên qua, Tần Tăng mượn nhờ Thiên Mục thần thông, gặp hắc vụ chỗ sâu đưa tay không thấy được năm ngón, phi thường yên lặng, nhưng tại nơi này ngược lại hiện ra càng quỷ dị. Hai người tiến vào hắc vụ, bay một khoảng cách, phát hiện hắc vụ có thể ăn mòn chân nguyên, lấy tu vi của bọn hắn cũng là không cần thiết quá e ngại, nhưng trong hắc vụ còn tràn ngập một loại không biết lực lượng, cố lực lượng này nặng nề mà to lớn, giống như một đầu ngủ ngon cự thú, làm bọn hắn cảm giác được nguy hiểm. Cẩn thận dò xét một phen sau đó, Thiên Mục Điệp phát hiện cố lực lượng này cũng không phải là ở khắp mọi nơi, tồn tại khe hở, nhưng có điều khe hở phi thường ẩn nấp, người thường khó mà phát giác. Thương nghị qua đi, hai người quyết định mạo hiểm thử một lần. Vận khí của bọn hắn không sai, tại khe hở ở giữa đi xuyên, một đường hữu kinh vô hiểm, xuyên qua hắc vụ trung bộ khu vực nguy hiểm nhất. Đường ra ngay tại phía trước, hai người bay ra hắc vụ, thấy phía trước mặt hồ bên trên một mảnh trống trải, nơi này cách bí cảnh đã không đủ trăm dặm. Đang lúc bọn họ muốn thừa thế xông lên chạy tới lúc, Tần Tăng thân ảnh dừng lại, phát giác được không bình thường chấn động, nhìn về phía bên phải mặt hồ, chợt trầm giọng nói, có người đến. Hai người lập tức lui về hắc vụ. Chỉ chốc lát sau, mặt hồ truyền đến rất nhỏ chấn động, tại linh vụ chỗ sâu, có một đạo lửa đỏ lưu quang hành tại chân trời, lóe lên một cái rồi biến mất. Các loại lưu quang tan biến sau đó, Tần Tăng từ hắc vụ ra tới, nhìn qua cái kia phương hướng, lông mày sâu nhăn. Là bọn họ? Lưu Lý hỏi. Nàng dò xét thần thông không kịp Tần Tăng, cũng không thấy rõ thân phận của đối phương. Không phải. Tần Tăng lắc đầu, chần chờ nói, hình như là một tên dị nhân tộc tu sĩ. Dị nhân tộc? Lưu Lý kinh ngạc, vốn cho rằng là cái khác đạo môn truyền nhân, nhìn hắn phi hành phương hướng, chính là hướng bí cảnh mà đi. Nhiều năm trước tới nay, chỗ này bí cảnh đều là đạo môn truyền nhân tranh đấu địa phương, dị nhân tộc tu sĩ tới đây làm gì? Khả năng có dị nhân tộc tu sĩ phát hiện nơi này cơ duyên, cũng có thể là những người kia mời tới trợ thủ, Tần Tăng suy đoán nói. Người này một mình đến đây, tiếp sau không có những người khác đi theo, Tần Tăng cùng Lưu Ly quan sát rồi một hồi, liền cũng khởi hành. Chờ bọn hắn đi tới bí cảnh phụ cận, người kia đã không thấy tăm hơi. Phía trước là một khối bát ngát lục địa, chính là chỗ này bí cảnh sở tại, nghe nói tòa đảo này là tâm hồ bên trong lớn nhất hòn đảo một trong, đảo bên trên có cây tươi thắm, xanh um tươi tốt, thoạt nhìn không có chịu đến quá lớn phá hư. Mục đích của bọn họ nằm ở đảo này trung tâm, nhưng tại bên ngoài cũng tràn ngập đủ loại nguy hiểm, cần cẩn thận. Linh Chân Nhân cho bọn hắn bản đồ bên trên có một ít đánh dấu, chỉ sợ cũng khó mà xem như tham chiếu rồi. Từ bên ngoài nhìn vẫn không cảm giác được đến, tại bọn họ đạp vào hòn đảo trong nháy mắt, trung quanh sương mù đột nhiên nồng nặc rất nhiều, trong tầm mắt một mảnh trắng xóa. Nơi này có một tòa linh trận, Thần Tăng trầm giọng nói. Lưu Ly biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, trận này quy mô rất có thể cực kỳ rộng lớn, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Tòa này linh trận tại điện tịch bên trong vậy mà không có ghi chép, nói rõ là gần nhất mới hiện ra. Hô, hô. Đột nhiên, phía trước truyền đến trận tin tức, tỉ mỉ nghe liền có thể phân biệt ra được, cũng không phải là tin tức, mà là thở dốc thanh âm. Tiếng thở dốc càng ngày càng gần. Giả thần giả quỷ. Tần Tăng hừ lạnh, tự ống tay áo bay vụt xuất một đạo kiếm quang, phá vỡ sương mù dày đặc, lăng không chém tới. Sau một khắc, Tần Tăng cùng Lưu Ly nghe đến một tiếng thống khổ gào thét, bọn họ đi theo kiếm quang mà đi, rất mau nhìn đến một đầu yêu thú, toàn thân trắng như tuyết, ngoại hình như hổ báo, nhưng toàn thân mọc đầy vảy mịn. Hai người đều không nhận ra, suy đoán có thể là một loại đã diệt tuyệt thượng cổ yêu thú. Kiếm quang xuyên thấu yêu thú mi tâm, yêu thú vùng vẫy một hồi, sau cùng ngã vào phía dưới núi rừng bên trong chờ Tần Tăng cùng Lưu Ly rơi xuống lúc, đã hóa thành vô hình chi khí tiêu tán, chỉ để lại một mảnh hỗn độn rừng cây. Cùng phía ngoài thú triều rất giống, Lưu Ly nói. Tiến vào tâm hồ sau đó, bọn họ lần thứ nhất gặp phải loại này yêu thú, hẳn là tại chỗ này bí cảnh bên trong, không biết có phải hay không dấu hiệu nào đó. Đúng lúc này, Tần Tăng hơi biến sắc mặt, nói một tiếng không tốt, hai người nhanh chóng rời đi nơi đây, cũng đã muộn một bước, bị một đám trắng vảy hổ yêu bao vây. Cũng may Tần Tăng phản ứng rất nhanh, vòng vây cũng không hình thành, hai người liên thủ chém giết vài đầu trắng vảy hổ yêu, thoát khỏi vòng vây, sau cùng vứt bỏ truy binh. Vốn cho rằng không có hung thú tập kích quấy rối, kế tiếp có thể nhẹ nhõm chút ít, không ngờ lại xuất hiện loại này kỳ lạ yêu thú. Bọn họ lúc này rơi vào một tòa không tên đỉnh núi, nhắm mắt quanh chân, cũng không phải là điều tức, mà là tại dựa theo Ninh Chân Nhân truyền thụ cho biện pháp tiến hành nhận biết. Không bao lâu, Tần Tăng trước tiên thức tỉnh, hắn vận dụng Ninh Chân Nhân truyền lại bí thuật cảm ứng tiên sơn tinh khí, không có phản ứng, xem tới còn cần tiếp tục thâm nhập. Rất nhanh Lưu Ly cũng hồi tỉnh lại, đồng dạng không thu hoạch được gì. Bọn họ lấy ra bản đồ, lựa chọn sử dụng rồi một con đường, tiếp tục lên đường, trên đường không có gặp phải khác yêu thú, bay một khoảng cách, Tần Tăng kêu nhẹ, trước mặt sương mù tiêu tán. Bay qua mấy toàn núi, quả nhiên trời sáng khí trong, ánh nắng tươi sáng. Tần Tăng híp mắt nhìn qua bầu trời, không biết mặt trời là không phải đại thiên thế giới chiếu rọi đi vào. Sự tình xuất khác thường tất có yêu, bọn họ còn không có đến hòn đảo chỗ sâu nhất, cũng đã gặp phải không ít ghi chép bên trong không có tình hình, vì thế đều tổn lấy mấy phần cẩn thận, chậm dần độ thuật, tại bầu trời chậm chậm phi hành. Mặt trời phủ đầu, thiêu đốt đại địa, đường sông khô cạn, trên mặt đất có cây phiến lá đều có chút quan xoắn. Đường sông. Tần Tăng phát hiện con sông này lại có người làm mở dấu vết, có người sinh sống ở chỗ này. Thân thức quét qua, quả nhiên có phát hiện, bọn họ bay qua mấy toàn núi, liền nhìn đến trên sườn núi khai khẩn xuất từng khối ruộng bậc thang, bởi vì khô hạn, trong ruộng hoa màu hiệu xỉu. Một khối trong ruộng có hai đạo nhân ảnh, là một đôi lão phu phụ, vào lúc giữa trưa cũng tại cần mẫn khổ nhọc, vung vẩy cuốc đồ cỏ. Bờ ruộng bên trên đặt vào ăn rổ, cơm đã dùng qua. Lão phu phụ đổ mồ hôi như mưa, không biết bầu trời đang có người nhìn xem bọn họ. Lưu Ly kinh ngạc nói, bọn họ là nhân tộc. Tần Tăng cũng có chút kinh dị, ai có thể tưởng tượng được, lại có nhân tộc phàm nhân sinh hoạt tại dị nhân tộc thánh địa bên trong. Nơi đây quả nhiên cùng nhân tộc có nguồn gốc, khó trách đạo môn truyền nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Linh Chân Nhân đưa Lưu Ly đi vào, cũng có thử thách chi ý, chỉ nói cho bọn họ một ít mấu chốt tin tức, cái khác chỉ có thể chính bọn hắn tìm tòi. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một vấn đề, những phàm nhân này là có hay không thực, có thể hay không cũng cùng những cái kia yêu thú một dạng. Nếu không thì, liền hung thú đều lâm vào ngủ ngon, bọn họ vì cái gì có thể may mắn thoát khỏi? Quan sát một hồi, phát hiện lão phu phụ thần thái linh động, nói đến chuyện cũ, hình như thật là ở chỗ này thổ sinh thổ trưởng rồi mấy chục năm, cùng những cái kia linh trí đơn giản yêu thú hoàn toàn khác biệt. Tần Tăng toàn lực thôi động thiên mục thần thông, cũng nhìn không ra chút nào huyễn tượng tồn tại dấu hiệu. Hắn thân ảnh thoáng một cái, rơi xuống đất, đã biến thành phong trần mệt mỏi thiếu niên, từ trên núi đi xuống. Lão phu phụ nhìn đến hắn, đều ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc. Hậu sinh, ngươi từ đâu tới đây? Lão hán hô lớn nói. Vị lão bá này, Tần Tăng xoa xoa mồ hôi trên mặt, ta muốn đi đô thành tìm nơi nương tựa thân thích, xin hỏi đây là nơi nào? Không biết có phải hay không phong bế duyên cớ, nơi này ngôn ngữ ngữ điệu đều có chút cổ quái, ngay thẳng mà lại đơn giản. A u, ngươi lạc đường sao? Muốn đi đô thành, thế nào đến nơi này? Lão hán nhảy lên bờ ruộng, cầm lấy thủy hồ lô đưa qua, đến, hậu sinh uống trước nước bọn. Tần Tăng nhấp rồi một ngụm, liền cùng lão hán nói chuyện với nhau. Lão hán thở thiếu thời đã từng viễn du, thấy qua việc đời, từ lão hán khẩu bên trong hiểu được đến không ít tin tức. Nguyên lai nơi này là một phàm nhân tạo thành quốc gia, tên gọi Bát Nước. Quốc gia không lớn, lời đồn nói chung quanh khắp nơi đều là ăn người yêu quái, vì thế người trong nước cũng không dám đi ra quốc thổ, đời đời kiếp kiếp nơi dừng chân tại cái này địa phương. Đương đại quốc chủ là một vị minh chủ, người trong nước an cư lạc nghiệp. Lão hán nói đạo lý rõ ràng, đều là hắn tự mình trải qua, đủ loại chi tiết không có chút nào kẽ hở. Người muốn đi đô thành, cũng không thể trực tiếp hướng bắc đi, truyền thuyết nơi đó âm phong không tán, thường thường có ác quỷ cùng yêu quái xuất ẩn. Lão hán chỉ vào bắc phương, nhắc nhở nói: Tần Tăng biết rõ cái kia địa phương, bản đồ bên trên đánh dấu chính là một nơi âm sát vực sâu, nhưng không có nói bên cạnh còn có một phàm nhân quốc gia. Đúng lúc này, Tần Tăng chợt thấy bầu trời mây trắng vũ động, bắt đầu sinh dị dạng cảm giác. Chỉ chốc lát sau, chân trời đột nhiên âm trầm xuống, thổi tới một cỗ tà phong. Phát giác tà phong không giống bình thường, Tần Tăng đang muốn xuất thủ bảo vệ lão phu phụ, đột nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, lại trơ mắt nhìn xem tà phong từ trên người bọn họ thổi qua đi. Tà phong có thể ăn mòn huyết đủ, lão phu phụ khoảnh khắc hóa thành hai cỗ bạch cốt, cuối cùng tan theo gió. Tần Tăng mắt lạnh nhìn bọn họ tử vong, mãi đến tà phong tiêu thất, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, chính là đã chết đi lão phu phụ, lại lăng không phục sinh. Hậu sinh đi thong thả, trên đường cẩn thận. Lão hán nhiệt tình hướng hắn phất tay, còn dừng lại tại vừa rồi một khắc này, cử chỉ thần thái như cũ. Tần Tăng thôi động thần thức, từng lần một dò xét lão phu phụ toàn thân, cùng vừa rồi một dạng, không có chút nào dị trạng. Là huyễn thuật sao? Lưu Ly rơi vào Tần Tăng bên cạnh, nhíu mày hỏi. Nếu như là huyễn thuật, khẳng định là cực kỳ cao minh huyễn thuật. Tần Tăng biểu lộ nghiêm trọng, theo thiên mục điệp cảnh giới càng ngày càng cao, thiên mục thần thông cũng càng thêm cường đại, hiếm khi gặp phải thiên mục điệp cũng không nhìn tấu huyễn thuật. Vừa rồi, hắn không chỉ quan sát lão phu phụ, còn chú ý chung quanh thôn xóm cùng thành trì, những thôn dân này đời đời kiếp kiếp ở đây sinh sôi, sinh lão bệnh tử cùng thường nhân không khác. Ngoại trừ bọn họ bản thân là hư ảo, cả đời trải qua đều là thật, huyễn cảnh cùng chân thực đã không có khác biệt. Như thế hoàn mỹ huyễn thuật, tại sao lại bị cái kia cốt tà phong phá hư, tà phong lại là thế nào đản sinh? Hai người tung chí cao khoảng không, không lâu liền tới đến Bách Quốc đô thành, gặp Bách Nước người trong nước tuy nói không nổi ăn lông uống máu, thực sự có chút cổ điển, cũng không phú túc, không có tinh xảo nghệ thuật, mọi người tôn trọng lực lượng, đại nhi mỹ. Không thể được cái gì đầu mối hữu dụng, bọn họ bay khỏi bách nước, tiếp tục hướng phía trước lại gặp phải sương mù dày đặc chặn đường. Nơi này khả năng không chỉ bách nước một quốc gia, đều bị sương mù chia cắt ra đến, Lưu Ly nói. Thế nhưng là, sương mù dày đặc cùng yêu thú tại ghi chép bên trong là không tồn tại, trước đó huyễn cảnh lại là cái gì bộ dáng? Bọn họ mang theo nghi hoặc tiếp tục đi đường, tại sương mù bên trong đi xuyên rồi một trận, Tần Tăng ngón tay nơi xa nói, bàn long động chính ở đằng kia. Ghi chép bên trong, bàn long động là đảo bên trên uy hiếp lớn nhất địa phương một trong, trong động cũng không thiếu cơ duyên, nhưng cũng không phải là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Bất quá, bọn họ vẫn đi bàn long động phụ cận nhìn thoáng qua, quan sát bàn long động có hay không dị biến. Tiếp xuống, bọn họ rời đi sương mù dày đặc, quả nhiên thấy một cái khác quốc gia, phong thổ nhân tình cùng bách quốc tướng kém giống như. Đi ngang qua cái này nước quốc thổ, lại vào sương mù bên trong, Tần Tăng đột nhiên cảm ứng được quen thuộc chấn động nhanh chóng tới gần, chính là loại kia tà phong. Tại sương mù dày đặc bên ngoài, tà phong như bình thường như cuồng phong, nhưng tại trong sương mù dày đặc, càng đem chung quanh quấy đến long trời lở đất, thanh thế không thể so sánh nổi. Tà phong cùng tập mà tới. Tần Tăng cùng Lưu Ly vội vàng thôi động hộ thân bảo vật, Tần Tăng thậm chí gọi ra rồi mình sơn khải, Lưu Ly thân bên trên cũng hiện ra hàn băng pháp y li hô. Hô. Cuồng phong gào thét, phong vân quấy động. Bốn phía tràn ngập hỗn loạn chí cực lực lượng, điên cuồng hướng bọn họ va chạm mà tới, giống như đặt mình vào tại loạn lưu bên trong. Bọn họ ổn định thân hình, ngược gió mà đi, không ngờ cỗ này tà phong tựa như vô biên vô hạn, uy lực càng ngày càng mạnh, trên trời dưới đất đều là mờ mịt cảnh tượng. Ý thức được cỗ này tà phong không đơn giản, bọn họ không dám ở lâu, tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước vội sông, không biết bay qua nhiều ít cái đỉnh núi, rốt cục sắp bay ra tà phong phạm vi. Đúng vào lúc này, nơi xa cũng xuất hiện một đạo đột quang, giống như bọn họ đang tại trong gió bôn ba. Lúc này, song phương đều cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, không hẹn mà cùng ngừng lại, âm thầm đề phòng. Chẳng lẽ là trước kia đi vào vị kia? Thần Tăng trong lòng lóe qua cái này niệm. Đối phương cũng không che đậy, khí tức có thể so với luyện hư hậu kỳ, chính là một vị dị nhân tộc cường giả đỉnh cao. Tà phong dần dần đi xa, thân ảnh của bọn hắn bạo lộ ra, cách dãy núi, Tần Tăng cách xa trông thấy đối phương, chính là một tên thân mang thanh sam nam tử xa lạ. Nam tử áo xanh đột nhiên nhìn đến Tần Tăng cùng Lưu Ly, đáy mắt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, chậm chậm dài hướng lui về phía sau. Hắn nhận ra ta. Tần Tăng chú ý tới nam tử áo xanh một nháy mắt thần sắc biến hóa, đột nhiên hiện ra cái này niệm chính mình chỉ ở Chu Yếm cùng Ti U hai tộc có một ít danh khí, đối phương cũng không phải cùng nhau đi vào những cái kia dị nhân tộc tu sĩ một trong, vì cái gì nhận ra chính mình? Chẳng lẽ là? Tần Tăng trong lòng hơi động, làm ra vẻ liền phải tiến lên, trong miệng hô to, đạo hữu xin dừng bước. Chương 2207, cửu chuyển diệt tất phong. Nghe đến Tần Tăng tiếng la, nam tử áo xanh lui đến gấp hơn, càng thêm xác nhận Tần Tăng suy đoán. Dị nhân tộc tu sĩ đều bị hai vị thánh cảnh đại năng ngăn ở bên ngoài, tại hai vị thánh cảnh đại năng uy hiếp phía dưới còn dám lưu tại tâm hồ, hoặc là thần thông quảng đại, hoặc là có chỗ dựa vào. Người này rất có thể cùng tiên đồng có tương tự lai lịch, thậm chí là tiên đồng mời tới trợ thủ. Nếu không thì, người này rõ ràng tu vi càng cao, trên thân không có thương tổn thế, vì cái gì gặp mặt phản ứng của mình như thế kỳ quái? Nam tử áo xanh mắt điếc tai ngơ, vừa lui lại lui. Hắn quái dị cử động dẫn tới Tần Tăng cảnh giác, không khỏi cảm thấy một tia bất ổn, trong mắt tinh quang lấp lóe, quay người nhanh chóng tối lui, toàn lực thôi động thiên mục thần thông nhận biết xung quanh, đồng thời truyền âm Lưu Ly, người này có gì đó quái lạ, mau lui. Thính ngươi cơ linh. Nam tử áo xanh hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên, cao giọng cười to. Ha ha, tư đạo hữu khổ trả thù nhà không gặp, thật tình không biết thiên ý khó dò, tự nhiên chui tới cửa. Sau một khắc, nơi xa truyền tới một thanh âm hùng hậu, ha ha, lao đệ nhưng phải đa tạ chúng ta cường hành đem ngươi kéo qua, nếu không thì chẳng lẽ không phải bỏ lỡ cơ hội tốt. Thanh âm từ xa mà đến gần, đảo mắt đã tới phụ cận, cuồn cuộn như sấm, chấn động núi sông. Đồng thời xuất hiện còn có hai đạo đanh cực nhanh chạy tới đột quang, một xanh một vàng, giống như cầu vồng xuyên khoảng không. Bọn họ không che giấu nữa, bộc phát ra khí thế kinh người. Tần Tăng dự cảm thành sự thật, hắn nhìn đến màu vàng độn quang bên trong thân ảnh chính là một cái phấn điêu ngọc trác hài đồng, lập tức nhận ra, hắn liền là Tư Lục nói vị kia tiên đồng. Trên thực tế, cho dù không thấy được tiên đồng chân dung, Tần Tăng cũng có thể phán đoán lai lịch của hắn, bởi vì người này khí tức cùng đại cung phụng có chút tương tự, rõ ràng cùng xuất nhất mạch. Ba vị có thể so với luyện hư hậu kỳ cường giả đỉnh cao. Tần Tăng toàn lực thiên mục thần thông, cảm thấy hơi hơi trầm xuống, lại có chút cho phép tiếp với. Địch nhân thực lực đồng thời không có vượt qua dự tính quá nhiều, hắn cùng Lưu Ly hơn nữa một tôn lôi thú chiến vệ, chính diện giao thủ cũng sẽ không thái quá e ngại. Nếu như trước đó phục kích thành công, chém giết tiên đồng mục đích là cực kỳ có cơ hội đạt thành. Hết lần này tới lần khác thế sự khó liệu, đối phương không chỉ không có rơi vào cả bẫy, vậy mà tại nơi này cùng bọn hắn đụng phải. Lần này gặp nhau quá mức ngoài dự liệu, Tần Tăng cùng Lưu Ly một mực tại phòng bia cái khác đạo môn truyền nhân, suy nghĩ tìm tòi sau này thế nào tại bí cảnh bên trong hành động, thu lấy tiên sơn tinh khí cùng với trợ giúp Lưu Ly yên ổn độ kiếp. Từ cái này có thể thấy được, trước đó vị kia dị nhân tộc tu sĩ ở chỗ này hiện thân cũng không phải là ngoài ý muốn, nơi này chỉ sợ là đã xảy ra biến cố gì, đem tiên đồng đám người hấp dẫn qua tới, dẫn đến song phương ngoài ý muốn gặp nhau. Giờ này khắc này, thế cục đối với bọn họ phi thường bất lợi, con đường phía trước bị ngăn trở, Tần Tăng cùng Lưu Ly chỉ có thể lựa chọn lui lại. Bọn họ là tại hòn đảo phía tây đổ bộ, một đường đi về phía đông, lúc này tà phong đang hướng tây bắc phương hướng hướng di chuyển nhanh chóng, may mắn như thế, cho bọn hắn để lại một con đường lùi, lướt qua tà phong biên giới hướng tây bay ngược. Xin hai vị đạo hữu giúp ta, đem người này nghiền xương thành tro, lấy tế sư huynh trên trời có linh thiêng. Tiên đồng thanh âm cũng như ngoại hình một dạng non nớt, nhưng khắc cốt hận ý dẫn đến ngựa khí biến hình, giống như ác quỷ gào thét, khiến người sống lưng phát lạnh. Dễ nói, dễ nói. Tìm không đến người này còn thì thôi rồi. Đã chính mình đụng vào, há có thả đi lý lẽ. Nam tử áo xanh đổi lui là đuổi, hắc hắc cười quái dị, ngay sau đó mặt lộ vẻ dị sắc, người này độn thuật quả nhiên ghê gớm. Chỉ gặp nơi xa hai vệt độn quang hợp làm một thể, hóa thành một đạo màu xanh thiểm điện, xuyên phá hư không, trong nháy mắt độn đi chân trời. Cho dù mang theo một người, lôi độn chi thuật cũng cho thấy cực hạn tốc độ. Mới, nam tử áo xanh đột nhiên tao ngộ Tần Tang cùng Lưu Ly, nếu như lập tức xuất thủ, là có cơ hội đem bọn hắn cuốn lấy chờ đợi đồng bạn tới tiếp viện. Ba người bọn họ trước đó quyết định tách ra dò xét, trên đường tao ngộ tà phòng, kỳ thực cách nhau không xa. Nhưng đối phương có chém giết đại cung phụng, diệt đi toàn bộ Lô gia kiêu nhân chiến tích, lại có thể bị Ti Hoàng phụng làm khách quý, há lại hạng người bình thường. Tiên Đồng luôn miệng nói Tần Tang dựa vào chính là một tòa pháp đàn, những người còn lại không đáng để lo, nam tử áo xanh há lại sẽ tin hết. Huống chi Tần Tang bên cạnh còn có một cái thực lực không rõ trợ thủ, cứ việc mặt ngoài tu vi cũng không cao. Hắn cũng không phải là khổ chủ, cùng Tiên Đồng cũng chưa từng có lệnh giao tình, chỉ là cầm Tiên Đồng chỗ tốt tới trước trợ trận, tự không nguyện hành cử chỉ mạo hiểm, vì thế gặp mặt Tần Tang phản ứng đầu tiên liền là lui lại, nhìn đến đồng bạn đuổi tới mới bắt đầu truy kích. Đối với hắn tâm tư, Tiên Đồng rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không cách nào trách móc nặng nề, từ xưa dạy hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Bất quá, một khi bọn họ chiếm thượng phong, người này hay là sẽ ra sức. Mắt thấy đạo kia thanh lôi sắp tiêu thất tại trong sương mù dày đặc, áo bào đen tu sĩ cùng nam tử áo xanh phấn khởi tiến lên. Nam tử áo xanh cũng không am hiểu phi độn chi thuật, vì thế rất nhanh liền rơi vào rồi tiếp sau, bị áo bào đen tu sĩ kéo ra một khoảng cách. Áo bào đen tu sĩ toàn thân áo bào đen cổ động, giống như một đoàn màu đen âm ảnh bao trùm ở trên người, phía sau lưng chỗ âm ảnh dần dần mở rộng ra đến, hóa thành một đôi vây cánh, đen nhánh như than. Lông đen nhẹ nhàng vỗ một cái, giống như biến thành lỗ đen, đem chúng quanh tia sáng đều hấp dẫn qua tới, bốn phía đột nhiên hôn thiên ám địa. Ngay sau đó, chỉ gặp trong bóng tối một đoàn âm ảnh phi tốc kéo dài, hình như một đầu có thể vô hạn mở rộng sợi tơ, bóng tối theo sợi tơ kéo dài mà nhanh chóng hướng về phía trước xâm nhập. Mời tới hai tên trợ thủ toàn lực truy kích, kỳ quái là, chính chủ Tiên Đồng tốc độ bay lại chậm lại. Kỳ huynh, Đường huynh, không nên để cho người này chạy thoát, ta trước phá hắn lôi độn chi thuật. Tiên Đồng trầm giọng truyền âm, đồng thời tay phải nâng lên, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái hồ lô. Hồ lô ngoại hình mượt mà sung mãn, chính là hắc ngọc tính chất, so Tiên Đồng thủ trưởng tiểu một vòng, tiểu xảo đáng yêu. Muốn giết chết Tần Tang, điều kiện tiên quyết là có thể lưu hắn lại, nhất thiết phải nhằm vào hắn lôi độn chi thuật. Tiên Đồng vì nhằm vào Tần Tang làm rồi nhiều tầng chuẩn bị, trước đó Huyền Thần Cựu Hoa trận là thứ nhất. Mặt khác, vạn nhất bị Tần Tang nhìn thấu cả bẫy, hắn cũng có biện pháp lưu lại Tần Tang, chính là dựa vào hắn trong tay cái này hắc ngọc hồ lô. Bảo vật này chính là một kiện linh bảo, tên gọi Diệt Tấn Hồ Lô, thôi động bảo vật này, có thể thổi ra cựu chuyển diệt tất phong, gồm cả gió, lửa hai đạo có thể khắc chế lôi pháp, chỉ cần rơi vào cựu chuyển diệt tất phong, Tần Tang lôi độn chi thuật lại mạnh, tốc độ cũng phải giảm mất đi nhiều. Chỉ tiếc cái này linh bảo không phải hắn toàn bộ, chính là trước đây không lâu bỏ ra đại giới từ người khác trong tay mượn tới. Diệt Tấn Hồ Lô chủ nhân tự nhiên không có khả năng chuyển cho hắn thông báo quyết, mà là dùng đặc thù bí thuật để cho hắn tạm thời đạt được linh bảo tán thành, tối đa có thể thôi động ba lượt. Bất quá, chỉ cần ứng dụng thỏa đáng, ba lượt cơ hội đủ rồi lưu lại Tần Tang rồi. Tiên Đồng tâm niệm vừa động, Diệt Tấn Hồ Lô bay về phía đỉnh đầu, đồng thời hắn mi tâm bay ra bốn đạo lưu quang, bốn đầu bạn thú đầu đuôi liên kết, kết làm một cái vòng tròn. Đoạn này thời gian, hắn tận khả năng quen thuộc Diệt Tấn Hồ Lô, rốt cuộc không phải là của mình linh bảo, thôi động lên tới trung quy không bằng chủ nhân tùy tâm sử dụng. Mà lại, Tần Tang tốc độ bay như thế cao minh, nói rõ hắn tại lôi đỉnh chi đạo tạo nghệ phi thường cao minh. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, này lên kia xuống, nếu như chỉ là tùy ý thôi động bảo vật này, khả năng không được vốn có hiệu quả, vì thế hắn không tiếc đem đại bộ phân tâm thần dùng để thôi động bảo vật này, chỉ là phát huy cựu chuyển diệt tấn phong toàn bộ uy lực. Diệt Tấn Hồ Lô treo cao chân trời, mặt ngoài u mang loại qua, miệng hồ lô nhắm ngay Tần Tang cùng Lưu Ly chạy trốn phương hướng, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, bên trong phảng phất là bóng tối vô tận. Hô, hô, hô. Diệt Tấn Hồ Lô thổi ra từng đạo màu đen khí tức. Những này khí lưu màu đen phi thường nhỏ bé, rời đi Diệt Tấn Hồ Lô sau đó liền nhanh chóng trở thành ngạn, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Diệt Tấn Hồ Lô dạo qua một vòng, màu đen khí tức đi theo lớn mạnh, tiếp theo Diệt Tấn Hồ Lô mỗi chuyển động một vòng, màu đen khí tức liền lớn mạnh một phần. Tin tức càng ngày càng vang, tại giữa thiên địa gào thét. Tại cựu chuyển Diệt Tấn Phong phát động đồng thời, những người khác phát giác dị dạng, Tần Tang trong lòng dâng lên một cố dự cảm không ổn. Hắn cùng Lưu Ly cũng không quay đầu lại, không đánh mà chạy, nhìn như có một ít hốt hoảng, nhưng từ đầu đến cuối không có đem lôi thú chiến vệ thả ra. Xác định đối phương thân phận trong nháy mắt, Tần Tang liền biết lần này không có khả năng thiện xong rồi, tại chạy trốn đồng thời, tâm niệm nhanh chóng chuyển động, thậm chí còn tại cân nhắc phản sát Tiên Đồng khả năng. Thoạt nhìn địch nhân chỉ có 3 cái, như Lưu Ly giải phong sách dịch thiên hỏa phủ, bọn họ có hay không cơ hội? Đối phương chiếm giữ người cùng, mà bọn họ trong tay có quan hệ với nơi đây bí cảnh ghi chép, cho dù những cái kia ghi chép có thật nhiều đã cùng hiện thực không khớp rồi, nhiều ít có thể chiếm giữ chút ít địa lợi. Ngay tại Tần Tang âm thầm thôi diễn thời điểm, trong lòng nảy sinh điểm báo, ngửa đầu nhìn hướng phía trên. Sương mù dày đặc ở khắp mọi nơi, che kín bầu trời, trên không trung lại chẳng biết lúc nào bị mây đen che đậy, từ trong mây rơi xuống không phải giọt mưa, mà là màu đen ngọn lửa cùng quỷ dị cuồng phong. Hô, ào ào. Gió cùng lửa nhét đầy thiên địa, gào thét đi tới, trong một chớp mắt bộc phát ra thanh thế lại không kém hơn trước đó tà phong. Không đợi Tần Tang bọn họ làm ra ứng đối, cũng đã bị phong hỏa khu vực bao vây. Bốn phương tám hướng, không chỗ có thể trốn. Tần Tang sắc mặt nghiêm túc, phong hỏa hàn lâm, đồng thời không có mang đến trực tiếp nguy hiểm, không phải tiêu hồn thi cốt linh phong âm hỏa. Nhưng trong chớp nhoáng này, lôi độn độn thuật lại hiếm thấy xuất hiện ngưng trệ cảm giác. Cũng không phải là đạo thuật xảy ra vấn đề gì, mà là chung quanh tràn ngập một cỗ lực lượng, có thể bài xích cùng khắc chế lôi đỉnh chi lực lượng, giống như lôi đỉnh chi lực không bị cái này một mảnh phong hỏa khu vực dung thân. Cỗ lực lượng này còn chưa đủ lấy áp chế thanh loan chân lôi, nhưng không nên quên rồi, Tần Tăng đồng thời không có hoàn toàn luyện hóa thanh loan chân lôi, chỉ là đơn giản vận dụng chân lôi lực lượng. Chỉ cần cái này quá trình có một tơ một hào nơi trì trệ, lôi độn chi thuật cũng sẽ nhận ảnh hưởng, mà tại cửu chuyển diệt tấn phong bên trong là khó mà tránh khỏi. Nếu không phải thanh loan chân lôi, lôi độn chi thuật bị hạn chế càng lớn, mặc dù còn không có thử nghiệm, Tần Tăng suy đoán chính mình trừ phi xông ra mảnh này phong hỏa, nếu không thì thi triển cái khác lôi pháp cũng sẽ uy lực lớn hàng, liền lôi thú chiến vệ thực lực đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, sớm đã chuẩn bị xong khắc chế thủ đoạn của hắn. Ở loại tình huống này, nếu như còn khăng khăng tìm kiếm phản sát cơ hội, hình như không phải cử chỉ sáng suốt. Lúc này, phía sau truy binh chú ý tới bọn họ dị trạng. Gặp thanh lôi quang mang ẩn ẩn đảm đạm, áo bào đen tu sĩ bụng mừng rỡ, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Hắn độn thuật cùng lôi đỉnh chi đạo không quan hệ, mà lại tiên đồng cũng không nhằm vào hắn, vì thế hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Theo hắn nhanh chóng tới gần, bóng tối gió nhẹ lửa liền cùng một chỗ, càng dung dưỡng rồi cựu chuyển diệt tận phong thanh thế. Vù vù vù. Phong hỏa vần quanh, thanh lôi giống như lâm vào trong vũ bùn, mà cựu chuyển diệt tận phong uy lực càng ngày càng mạnh. Cảm ứng được phía sau truy binh khí tức, Tần Tăng mắt sáng lên, hướng phía sau liếc mắt một cái. Tên này áo bào đen tu sĩ thi triển độn thuật mặc dù không bằng dung hợp thanh loan chân lôi lôi độn chi thuật, cũng có chút cao minh, hắn trước đó chưa từng nghe thấy. Không biết người này có phải hay không đang tận lực ẩn nấp căn cước, toàn thân từ đầu đến cuối bao phủ tại áo bào đen bên trong, nhất thời nhìn không ra xuất thân của người nọ, chỉ có thể từ sau lưng của hắn hấp dược suy đoán, khả năng xuất từ vũ tộc hoặc nó ngự tộc. Ý niệm chợt hiện chuyển ở giữa, Tần Tăng trong lòng biết không thể thả mặc cho người này tới gần mình, vung tay áo một cái, bắn ra một đạo kim mang. Kim mang giữa không trung hóa thành một khối khóa vàng. Đúng là hắn từ đại cung phụng trong tay tịch thu được Khốn Thiên Kim Vỏa. Khốn Thiên Kim Vỏa bắn thẳng về phía áo bào đen tu sĩ, Tần Tăng không giữ lại chút nào, toàn lực thôi động hư vực lực lượng, tỏ khắp mà xuất. Lấy tiên đồng cùng đại cung phụng quan hệ, tất nhiên biết được bảo vật này tồn tại, đã không được xuất kỳ bất ý hiệu quả, không bằng quang minh chính đại dùng đến, hoặc giả có thể bức lui đối phương. Nhìn đến Khốn Thiên Kim Vỏa, cùng với tràn ngập mà đến hư vực lực lượng, áo bào đen tu sĩ không hốt hoảng chút nào, hừ lạnh một tiếng, sớm biết ngươi sẽ dùng một chiêu này. Nói xong, trước ngực hắn bay ra một đạo thanh quang, hẳn là một khối mỏng như giấy dương màu xanh vỏ cây, hơi hơi quan xoắn. Phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng, không biết lúc nào tới tự loại gì linh thụ, đường vân giống như là tự nhiên sinh trưởng, lại giống là người làm khắc họa đi tới, càng xem càng có thể cảm nhận được trong đó huyền diệu. Màu xanh vỏ cây bộc phát ra một đoàn thanh quang, chợt xuôi theo những văn lộ kia giải thể, vô số màu xanh tơ mỏng trôi hướng áo bào đen tu sĩ. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị lực lượng hiện hiện. Bảo vật này kỳ thực là một loại khác linh phụ, nhưng có điều vật dẫn khác biệt, tuyển dụng một loại nào đó linh thụ vỏ cây chú tâm luyện chế mà thành, loại này chế phù phương pháp tại dị nhân tộc có chút thịnh hành. Đây cũng là tiên đồng phòng bị Khốn Thiên Kim Tỏa bị Tần Tăng luyện hóa. Sớm giao cho áo bào đen tu sĩ. Khốn Thiên Kim Tỏa vốn liền là đại cung phụng từ thánh khu vực đi ra, tiên đồng tự nhiên biết được thế nào khắc chế bảo vật này. Thanh ti nhiễm đến hắn áo bào đen, bám vào trên đó, cắm rễ ở đây, hấp thu chất dinh dưỡng, nhanh chóng trở nên trắng kiện, đồng thời nảy mầm mầm non, rút ra cành cây. Trong khoảnh khắc, áo bào đen tu sĩ toàn thân bị lít nha lít nhít cây mây bao vây, tựa như mặc một thân nặng nề giáp gỗ, nhưng sẽ không ảnh hưởng chiến lực của hắn. Sau một khắc, cây mây ở giữa hiện hiện một vệt đỏ bừng, lại mở ra rồi một cái nụ hoa. Hoa tươi nộ phóng, giống như là thêu tại giáp gỗ bên trên. Đóa hoa tựa như có linh tính, lại như một cái mắt đỏ, bất kể song phương thế nào di động, từ đầu đến cuối vững vàng khóa định thiên bên trên Khốn Thiên Kim Tỏa. Đinh đinh đang đang, bị đóa hoa này khóa chặt, Khốn Thiên Kim Tỏa lập tức xuất hiện dị thường, bị một loại lực lượng vô hình quấy nhiễu, trở nên không an phận lên tới. Tần Tăng thầm kêu không tốt, toàn lực chấn an Khốn Thiên Kim Tỏa, nhưng hư vực lực lượng y nguyên không thể tránh khỏi xuất hiện gợn sóng. Tại đấu pháp thời điểm, những này đã đủ để trở thành cái hở. Chỉ gặp áo bào đen tu sĩ hai cánh mãnh liệt quạt mấy lần, thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt tại hư vực lực lượng hiển hóa kim quang bên trong hoàn thành mấy lần trở về, mỗi một lần đều vừa vặn xuất hiện đang chấn động nhất kịch liệt chỗ. Thoạt nhìn phi thường kinh hiểm, sau cùng lại từ hư vực bên trong xuyên qua, một chút không tổn hao gì. Trận chiến mở màn thất bại, Tần Tăng thần sắc trầm xuống, nhưng trong lòng không tức giận chút nào, cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Hắn hiện tại tế ra Khốn Thiên Kim Tỏa, vốn liền là mang thử tâm tư, dù sao cũng so ở lúc mấu chốt dùng đến lại bị khắc chế mạnh. Chương 2208, Trung Vân. Mắt thấy hư vực lực lượng bị địch nhân hóa giải, Tần Tăng chỉ có thể tế ra Hôi Hoanh Kiếm. Ngay lúc này, Tần Tăng phát giác được Lưu Ly thân bên trên truyền đến dị dạng chấn động. Phen này chạy trốn xuống tới, Lưu Ly từ đầu đến cuối khép kín hai con ngươi, bị Tần Tăng mang theo lao vụt. Đang âm thầm giải phong sách dịch thiên hỏa phủ. Một trận đại chiến đã không thể tránh khỏi, huống hồ địch nhân chuẩn bị như thế đầy đủ, gần như phế bỏ Tần Tăng ưu thế lớn nhất, nếu như không muốn trở thành liên lụy, nàng chỉ có thể giải phong sách dịch thiên hỏa phủ, giúp Tần Tăng một chút sức lực. Lưu Ly sau đầu linh quang thoáng hiện, linh quang bên trong cảnh tượng cùng trước đó cơ bản giống nhau. Bất quá, lúc này đế tọa bên trên thân ảnh hình như muốn đứng lên, mơ hồ diện mục hình như cũng càng ngày càng rõ ràng, một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm khí tức phả vào mặt. Giống như một tôn thiên đế sắp từ linh quang bên trong bước ra, hàng lâm nhân gian. Cách Lưu Ly gần nhất Tần Tăng, cảm nhận được cỗ này khí tức, tâm thần đô không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Mặc dù hắn dùng lôi đỉnh chi lực là Lưu Ly che lấp, Lưu Ly thân bên trên biến hóa hay là hấp dẫn đối thủ chú ý áo bào đen tu sĩ vừa rồi xông ra hư vực lực lượng biến thành kim quang, một đạo kiếm quang liền đối diện phong tới, kiếm ý phong mang tất lộ, gần trong gang tấc. Hắn chỉ cảm thấy mi tâm đau đớn, trong lòng không dám thất lễ, đang muốn xuất thủ chống ngự kiếm quang, nhưng trong lòng lại nổi lên một tia báo động. Báo động khởi nguồn giếng không phải Tần Tang, mà là tên kia nữ tu, song phương tao ngộ sau đó, nữ tu một mực không có cái gì biểu hiện, tu vi cũng đúng như trước đó dò xét dạng kia, chỉ là luyện hư sơ kỳ mà thôi. Hết lần này tới lần khác hắn từ nữ tu trên thân cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức. Một máy mắt, áo bào đen tu sĩ làm ra quyết định, lựa chọn tin tưởng mình trực giác, mặc dù bọn họ một bên nhân số cùng thực lực chiếm ưu, nhưng tiên đồng chính thôi động diệt tấn hồ lô, vị kia nam tử áo xanh độn thuật không tinh, rơi vào tiếp sau, hiện tại là hắn một mình đối mặt với đối phương hai người cục diện. Hô. Áo bào đen tu sĩ trong miệng phun ra một đoàn tinh khí. Hắn đem đầu mặt đều ẩn vào áo bào đen, từ áo bào đen bộ mặt mở miệng nhìn thấy, bên trong tối như mực một mảnh, không nhìn thấy chân chính khuôn mặt, lúc này liền gặp ngân mang thoáng hiện, một đoàn màu bạc khí tức kích xạ hướng kiếm quang. Cái này đoàn màu bạc khí tức không biết là loại nào tinh khí biến thành, không chỉ ngưng thực vô cùng, hiện ra nặng nề dị thường, cùng kiếm quang chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hôi manh kiếm giống như đâm trúng rồi một ngọn núi, màu bạc khí tức gắt gao chặn lại kiếm quang, mà áo bào đen tu sĩ cũng không thừa cơ dịch thân tới gần, ngược lại lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, lui về kim quang bên trong. Trên người hắn cái kia đóa linh hoa kiểu diễm bất ác, linh hoạt đông đưa, hoa tâm từ đầu đến cuối khóa chặt khốn thiên kim tỏa, chỉ cần linh hoa không tạng, hắn liền có thể tại hư vực kim quang bên trong tới lui tự nhiên. Mắt thấy khốn thiên kim tỏa không cách nào vây khốn người này, Tần Tăng lại không làm vô dụng tiến hành, thu lên khốn thiên kim tỏa, đồng thời cũng lưu ý đến Lưu Ly hoạt động. Lưu Ly sau đầu linh quang lấp lóe, tôn này đế hoàng đứng lên, giơ tay lên chỉ một cái, ngón tay phương hướng chính là Lưu Ly. Chỉ gặp một đạo lưu quang chui vào Lưu Ly thể nội, Lưu Ly trên mặt lóe qua một vệt thần sắc thống khổ, ngọc thủ đột nhiên vung lên. Hô, hô. Trung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống, gió lạnh nổi lên, bạo tuyết đột nhiên tới. Trong một chớp mắt, bọn họ liền từ phong hỏa khu vực rơi xuống một mảnh báo tuyết bên trong, trung quanh cuồng phong gào thét, băng cùng lửa đan xen, hơn nữa nơi này quanh năm không tán sương mù dày đặc, có thể nói hỗn loạn tới cực điểm. Tại báo tuyết xuất hiện sau đó, Tần Tăng nhất thời cảm giác được, phong hỏa khu vực mang tới chói buộc giảm bớt mấy phần. Lưu Ly hiển nhiên đang dùng Hàn Băng chi đạo thần thông chống cự cựu chuyển diệt tấn phong bên trong hỏa diễm chi lực, mà lại thật có hiệu quả, nhưng Tần Tăng trong lòng biết Lưu Ly là không cách nào kiên trì quá lâu, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp triệt để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Đi bàn long động. Lưu Ly gian nan truyền âm, ngắn ngủi thời gian, nàng liền tiếp nhận rồi áp lực kinh khủng. Tần Tăng gật đầu, bọn họ hiện tại duy nhất có thể dựa vào liền là địa lợi, trong vòng ngàn dặm phạm vi bên trong, bàn long động có thể là duy nhất chỗ. Từ Vân Sơn tiền bối từng có người tiến vào bàn long động, lưu lại một ít ghi chép, nếu như ghi chép bên trong nội dung là thật, bên trong có thể bị bọn họ lợi dụng địa phương. Đáng tiếc bọn họ trước đó chỉ ở cửa động phụ cận dạo qua một vòng, không có vào động dò xét, không biết bàn long động lại phát sinh biến hóa gì. Vô luận thế nào, ngoại trừ bàn long động, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nhìn đến áo bào đen tu sĩ bị bức lui, Tần Tăng quả quyết lại đem hôi vành kiếm triệu về, hắn vốn cũng không ý định ở chỗ này cùng đối phương chiến đấu, nếu không thì sớm đã thi triển ra kiếm trận. Sau một khắc, Tần Tăng cùng Lưu Ly lại lần nữa hóa thành thanh lôi, độn khoảng không mà chạy, bao tuyết đi sát đằng sau, cùng cựu chuyển diệt tấn phong dây dưa không dứt. Thanh lôi cái này lúc tán phát quang mang hiện ra chẳng phải thuật túy, nguyên nhân là Tần Tăng còn dung nhập rồi kiếm độn chi thuật, đối tốc độ có nhất định tăng lên. Tại hắn cùng Lưu Ly phối hợp phía dưới, cứ việc không cách nào trở lại lúc toàn thịnh, nên có thể chống đỡ bọn họ, đuổi tại bị địch nhân quấn lên trước đó tới bàn long động. Áo bào đen tu sĩ lập tức kịp phản ứng, thân hình một lần nữa dung nhập bóng tối, theo đuổi không bỏ. Bỏ chạy thời điểm, Tần Tăng ý niệm trong lòng nhanh đổi, mới giao thủ mặc dù nhất thời, bộc lộ ra tin tức lại không ít. Áo bào đen tu sĩ đối mặt hôi vành kiếm biểu hiện, nhìn ra được bọn họ cũng không nhắm vào mình kiếm thuật làm cái gì chuẩn bị. Lúc này mới bình thường, tiên đồng ban đầu nên đồng thời không biết mình tiến vào thánh địa, trước đó cũng không ngờ được chính mình có thể đi tới nơi này. Lâm thời hành động, không có khả năng chủ đáo, có thể tìm tới khắc chế lôi pháp cùng khốn thiên kim tỏa biện pháp, đã được xưng tụng nội tình thâm hậu, không hổ là dị nhân tộc lão tổ bên người người. Nghĩ tới đây, Tần Tăng cảnh rồi mắt truy binh sau lưng, tay áo rung nhẹ, ống tay áo liền bắn ra một đạo ngũ hành thần quang. Trước đó cùng Lô Gia giao chiến thời điểm, ngũ hành miệng tồn tại sớm đã bại lộ, không phải bí mật. Ngũ hành thần quang đột nhiên đánh tới, áo bào đen tu sĩ biến thành bóng tối hơi chậm lại, đạo kia hắc tuyến ầm ầm tản ra vô số, hóa thành ngàn vạn màu đen tơ mỏng tại bầu trời luân vũ. Bóng tối bị năm màu thần quang bắn trúng, tính cả vượt qua một nửa màu đen tơ mỏng cùng nhau, tại chỗ ngưng kết, nguyên lai Tần Tăng thi triển chính là chính ngũ hành thần quang. Sau một khắc, tại cách đó không xa hư không bên trong, còn sót lại màu đen tơ mỏng một lần nữa hội tụ, áo bào đen tu sĩ thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, tiếp tục truy kích Tần Tăng. Đối phương quả nhiên cầm ngũ hành miệng không có cách nào. Tần Tăng thầm nghĩ, áo bào đen tu sĩ cử động xác nhận suy đoán của hắn, cho dù tiên đồng thần thông quang đại, cũng không có khả năng khắp nơi khắc chế hắn. Tần Tăng nhìn bầu trời, hiện tại phiền toái lớn nhất liền là những này không rõ lai lịch phong hỏa. Tiếp xuống, Tần Tăng trực tiếp trốn hướng bàn long động, nhiều lần dùng ngũ hành miệng cho sau lưng áo bào đen tu sĩ làm ra chướng ngại, để tránh bị địch nhân cuốn lên. Áo bào đen tu sĩ biết do ngũ hành miệng lợi hại, mỗi lần đều sẽ lựa chọn né tránh, nhưng cũng không có bị Tần Tăng hất ra. Nam tử áo xanh là không chút hoang mang, suýt ở phía sau, đem phía trước chạy trốn chiến nhìn ở trong mắt, dần dần trong mắt lóe lên nhưng chi sắc. Tần Tăng thực lực cùng thần thông, viên giám sớm đã hướng tiên đồng nói thẳng ra, ngắn ngủi hơn trăm năm, cho dù có chỗ để thằng cũng sẽ không quá mức phận. Đối với bọn họ căn bản là trong suốt, duy nhất biến số là Lưu Ly. Lưu Ly giải phong sách dịch thiên hoàng phủ, sắc thực thể hiện ra không tầm thường uy lực, nhưng cũng để cho địch nhân nhìn ra cực hạn của nàng. Không biết mới là đáng sợ nhất. Giờ này khắc này, nam tử áo xanh tự nhận là đối Tần Tăng cùng Lưu Ly có rồi đầy đủ hiểu rõ, đôi môi hơi hơi nhúc nhích, vô thanh niệm tụng lấy cái gì. Vù vù. Đột nhiên vang lên trận trận phong minh, nam tử áo xanh một nơi góc áo bắn lên, bay ra mấy đạo huyết quang, hẳn là mấy cái như ong như bướm côn trùng. Theo tiếng long kêu vang lên, còn có đủ loại côn trùng kêu vang, có thanh thúy, có sắc bén. Chít chít. Ss. Tiếng côn trùng kêu càng ngày càng vang, côn trùng càng ngày càng nhiều, có từ hắn cổ áo cùng góc áo bay ra ngoài, có từ ống tay áo, ống quần leo ra, lít nha lít nhít, trong chớp mắt liền hóa thành một đoàn trùng vân. Người này hẳn là một tên hiếm thấy trùng tu, trùng vân màu sắc sặc sỡ, tiếng côn trùng kêu lúc lên lúc xuống, bên trong linh trùng đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn, thật không biết nhiều như vậy linh trùng là thế nào trốn ở hắn trong quần áo. Linh trùng hội tụ thành trùng vân, biến ảo thành đủ loại hình dạng, lúc này nam tử áo xanh mất đi tung tích, hình như đã đem bản thân dung nhập rồi trùng vân bên trong, thậm chí cùng những này linh trùng hóa thành một thể. Rào. Trùng vân dị động, đột nhiên hướng về phía trước khách sạn, tốc độ lại không thể so với hai người trước mặt thua kém bao nhiêu. Lúc này, áo bào đen tu sĩ mỗi lần sắp đuổi theo Tần Tang, liền bị ngũ hành miệng bức lui, đang cảm giác khí muộn, nghe đến phía sau truyền đến côn trùng kêu vang, không khỏi đại hỉ, cười nói, Đường huynh rốt cục muốn xuất ra bản lĩnh thật sự rồi. Nam tử áo xanh lạnh nhạt nói, chỉ là bé nhỏ đạo hạnh, không dám ở Kỳ huynh trước mặt khoe khoang. Kỳ huynh cũng biết, tại hạ ngự trùng chi thuật có khác với người bên cạnh, tu tiên dò xét xuất đối thủ nội tình, mới có thể thôi diễn xuất thích hợp chủ trận. Áo bào đen tu sĩ trong lòng biết đây là khiêm tốn nói như vậy, mới rõ ràng là tận lực rơi vào tiếp sau, để cho mình đi dò xét thực lực của đối thủ, bất quá hắn cũng không để ý, hiện tại cũng không phải bên trong sông thời điểm. Ti lão đệ còn muốn thôi động cửu chuyển diệt tận phong, Đường huynh nhanh giúp ta lưu bọn hắn lại. Nam tử áo xanh trở về tiếng tốt, trùng vân bên trong vụ vụ âm thanh nổi lên. Giờ này khắc này, tiên đồng tay giơ cao diệt tận hồ lô, dưới hông cưỡi một đầu hình như long mã bản thú, cũng đang nhanh chóng hướng chiến trường chạy đến, hắn trên nét mặt phẫn hận khó tiêu, cũng có mấy phần cấp bách chi ý trùng vân của tới, che kín bầu trời, Tần Tang cảm ứng được dị dạng, nhìn lại liếc mắt, hai mắt nhắm lại, trùng tu. Tiến vào đại thiên thế giới sau đó, Tần Tang nhìn thấy qua đủ loại người tu hành, không hiếm có người mở ra lối riêng. Đại bộ phân tu sĩ đều sẽ kiêm tu bản môn, thái dưỡng một đầu linh thú hoặc là linh trùng, nhưng thuần túy trùng tu phi thường hiếm thấy. Đại thiên thế giới bên trong, vu tộc được công nhận tinh thông ngự trùng chi đạo, truyền thừa đã lâu, thậm chí truyền thuyết nhân tộc ngự trùng chi đạo liền là học trộm vu tộc, kỳ thực dị nhân tộc bên trong cũng có chuyên tu ngự trùng chi đạo bộ tộc. Ngự trùng chi đạo, lưu phái rất nhiều, thường thấy nhất chính là chú tâm chọn lựa một cái linh trùng, chung nhau trưởng thành, tính mệnh giao tu, như Tần Tang từ vu tộc học được dạng kia, mặt khác cũng có thể thông qua bản mệnh linh trùng khống chế cái khác linh trùng, giống như người trước mắt. Giống người này quyền dưỡng nhiều như vậy linh trùng, phần lớn kiêm tu độc đạo, chọn lựa đều là độc trùng, nhưng Tần Tang cũng không cảm giác được liệt độc khí tức. Không biết mảnh này trùng vân có gì uy năng, Tần Tang không dám thất lễ. Lúc này, bọn họ đã cách bàn long động không xa, Tần Tang quả quyết dẫn động trong đàn lôi phủ, bầu trời nhất thời lôi quang lập lòe. Ầm ầm ầm. Lôi hóa ngàn vạn, tụ mà thành ấn. Ngũ lôi thiên tâm chính ấn phủ từ trên trời giáng xuống, bổ về phía trùng vân, mà lại là một đạo dung nhập rồi thanh loan chân lôi lực lượng thanh lôi. Cảm nhận được lôi pháp uy lực, Tần Tang cảm thấy hơi trì hoãn, xem tới phong hỏa khu vực đồng thời không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Hắn phát động lôi phủ sát thực nhận lấy ảnh hưởng, nhưng chỉ là điều động thanh loan chân lôi tốc độ chậm một chút. Lôi độn chi thuật cần thanh loan chân lôi liên tục không ngừng chèo chống, mà ngũ lôi thiên tâm chính ấn phủ chỉ cần thu nạp đầy đủ thanh loan chân lôi, uy lực như cũ. Cao thủ tranh nhau, chỉ ở trong gang tấc. Đấu pháp thời điểm, có thể sẽ vì thế bỏ lỡ cơ hội tốt, nhưng Tần Tang mục tiêu chính là đoàn kia trùng vân. Trùng vân khổng lồ như vậy, triệt để không chỗ có thể trốn. Thanh lôi xuyên thủng hư không, sương mù dày đặc, phong hỏa phân phân né tránh, không thể nổi, mạnh mẽ bổ về phía trùng vân chính giữa. Cảm nhận được lôi đình khí tức, trùng vân liền dừng ở giữa không trung, không ngừng lúc đích, hình như mong muốn tránh né. Bất quá, lôi lộ nhanh chóng vô cùng, không có khả năng toàn bộ linh trùng đều tránh đi cái này kiếp, chợt liền gặp trùng vân mặt ngoài có các loại vầng sáng hiện hiện, vầng sáng và mèo, giống như lộng lấy ngọn lửa, sau cùng lại huyễn hóa ra một đạo cự nhân thân ảnh. Cự nhân do từng cái điểm sáng tạo thành, tướng mạo cùng nam tử áo xanh có một ít tương tự, hắn từ trùng vân bên trong trở mình ngồi dậy, giơ cao một bàn tay lớn, bắt lại đạo kia thanh lôi. Ầm. Lôi đỉnh chi lực tại lòng bàn tay nổ tung, cự nhân thủ trưởng tại chỗ vỡ nát, cánh tay bị nổ đoạn, hóa thành hư không. Kinh khủng lôi đỉnh xuôi theo tay của hướng hắn thể nội phi tốc lan tràn, những nơi đi qua, thân thể của hắn từng tấc hóa thành hư không. Mỗi một tấc thân thể tiêu thất, mang ý nghĩa đại lượng điểm sáng mất diện, mà những điểm sáng này cùng trùng vân bên trong linh trùng khí cơ liên kết. Không thể tránh khỏi, linh trùng bị liên lụy, hoặc bạo thể mà chết, hoặc là tinh khí hao hết. Từ bên ngoài nhìn, trùng vân co lại nhanh chóng, bộc lộ ra một loại kỳ dị cảnh tượng, nguyên lai tại trùng vân bên trong tràn ngập vô số sợi tơ, tạo thành lít nha lít nhít lưới tơ. Lưới tơ tản ra linh bảo khí tức, đã dung nhập trùng vân bên trong, không nhìn thấy toàn cảnh của nó. Dựa vào trùng vân cùng lưới tơ, nam tử áo xanh lại vững vàng đón đỡ lấy rồi ngũ lôi thiên tâm chính ấn phủ, trùng vân quay cuồng không ngừng, chợt vang lên một cái thanh âm khàn khàn. Thuật lôi pháp. Tần Tang lại thầm nói đáng tiếc, hắn dựa vào xét đàn, sớm đã có thể làm được thuấn phát ngũ lôi thiên tâm chính ấn phủ, nếu không phải bị phong hỏa ảnh hưởng, người này coi như có thể tiếp lấy một kích này, cũng sẽ không nhẹ nhõm. Nhưng nếu như không sử dụng thanh loan chân lôi, có thể trong nháy mắt phát động, uy lực lại có chỗ không bằng. Chính tâm trí chợt lóe sáng, Tần Tang trong lòng báo động, tại xét đánh trùng vân thời điểm, áo bào đen tu sĩ thừa cơ tới gần. Tần Tang lập lại chiêu cũ, thôi động ngũ hành miệng. Đến lúc này, áo bào đen tu sĩ đã có thể phân rõ chính ngũ hành thần quang cùng nghịch ngũ hành thần quang khác biệt, gặp lại là chính ngũ hành thần quang, thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, trên thân hiện hiện một đạo hắc ảnh, ly thể mà xuất, ngăn tại trước thân. Vụ. Bóng đen thay bản tôn tiếp nhận chính ngũ hành thần quang, trong nháy mắt cứng đờ, áo bào đen tu sĩ là một cái lẫn mình, dịch thân mà qua. Lúc này trùng vân cũng tập hợp lại, khí thế tăng vọt, hóa thành một tôn tự nhân, nhấc chân bước ra một bước, liền vượt qua tầng tầng đồi núi, ở trên cao nhìn xuống Tần Tang cùng Lưu Ly. Hai người hợp công mà tới, Tần Tang chỉ có thể linh kiếm cùng lôi pháp thể xuất, toàn lực ứng đối. Lưu Ly cũng đang thúc giục động sách dịch thiên hoàng phù giúp hắn. Nam tử áo xanh rất nhanh phát giác dị thường, hắn cùng trùng vân hòa làm một thể, linh trùng chính là một phần của thân thể hắn, tuy không có giống lang tiên luyện tu sĩ linh thú dạng kia bị sách dịch thiên hoàng phù cường hành khống chế, nhưng dù sao có trì trệ cảm giác, khiến hắn cực khó chịu, trong lòng hỏa khí. Kỳ huynh, giết cái kia nữ. Chương 2209, minh vực cùng đỉnh. Vạn tinh đồng huy. Ánh sao tầng tầng lớp lớp, giống như thủy ngân chảy, ba tầng kiếm trận cùng nhau phát động, tinh sát hợp thể, hiển lộ hết ý sát phạt. Bị cỗ này mạnh mẽ tuyệt đối kiếm ý khóa chặt, mạnh như áo bào đen tu sĩ, đối mặt điệp trận chi thuật cũng phải tránh né mũi nhọn. Giờ này khắc này, hắn cùng nam tử áo xanh trong lòng đều đối Tần Tăng thực lực kinh dị không thôi, nghĩ không ra tiên đồng trước đó miêu tả không có chút nào khuyết đại, thậm chí có loại nghe danh không bằng gặp mặt cảm giác. Lấy luyện hư trung kỳ tu vi, lôi pháp, kiếm đạo song tu, phân biệt đối kháng hai tên hậu kỳ tu sĩ, đồng thời còn chịu đến cựu chuyển diệt tân phong kiểm chế, tòa chiến đến nay, nói ra người khác chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, Lưu Ly công lao cũng không thể coi thường. Tại sách dịch thiên hoàng phù gia trì phía dưới, nàng vận dụng hàn băng thần thông tận khả năng là Tần Tăng chống cự cựu chuyển diệt tân phong, đồng thời mượn nhờ thiên hoàng thần uy ảnh hưởng nam tử áo xanh linh trùng. Đây cũng là nam tử áo xanh càng thêm nôn nóng nguyên nhân, hắn lần thứ nhất gặp phải cổ quái như vậy linh phủ, dường như muốn mạnh mẽ cướp đi hắn linh trùng, may mắn hắn cùng bình thường trùng đạo tu sĩ có chỗ khác biệt, cũng không phải là đơn giản dùng thần hồn ấn ký khống chế. Nơi này mỗi một cái linh trùng, tại bị thu phục sau đó đều sẽ hòa tan vào huyết mạch của hắn, quanh năm thôn phệ huyết nục của hắn mà sống. Có thể nói, hắn tức là trùng, trùng tức là hắn. Cái này đoàn trùng vân liền là thân thể của hắn, là hắn nguyên thần ký thác. Bất quá, những này linh trùng cùng phân thân lại không đồng dạng, không thể xem như đơn độc cá thể đứng một mình tồn tại, tụ hợp cùng nhau mới có thể chịu tải hắn nguyên thần, phát huy ra thực lực cường đại. Linh trùng ngàn vạn, trùng vân vô hình, biến hóa đa đoan, quỷ thần khó lường, nhưng tại sách dịch thiên hoàng phù trước mặt, trước kia biến hóa tự nhiên cảm giác biến mất. Mặc dù sách dịch thiên hoàng phù không thể hoàn toàn khắc chế hắn thần thông, nhưng đối mặt loại này khắc tinh một dạng linh phù, nam tử áo xanh trong lòng khó tránh khỏi sinh ra đem phá hủy dục vọng. Hắn truyền âm áo bào đen tu sĩ, đồng thời trùng vân nhanh chóng biến hóa, đại bộ phân linh trùng chen đến phía trước, cùng loại nòng nọc hình dạng, gầy cao thân thể tiếp tục co rút lại, cái đầu là hướng hai bên kéo duôi, rất nhanh tạo thành rõ ràng hình dáng, biến thành một cái cùng loại chuẩn chuẩn cự trùng. Cự trùng dương cánh vượt ngàn trượng, cánh nhẹ nhàng vỗ một cái liền có thể lôi kéo gió lốc, thật dài thân thể hiện hiện thanh bích sắc ánh sáng, cánh là nhàn nhạt màu vàng, trên đầu đỉnh lấy hai cái tròn trịa cự nhãn, giống như lúc lóe ra chói mắt huyết quang, hung mang lộ ra. Bất kể trùng vân thế nào biến hóa, tại trùng vân bên trong đều có một đóa tiên diễm linh hoa, hiển nhiên hắn cũng có linh phù hộ thể, khốn thiên kim tỏa bắt hắn không thể làm gì. Tại cự trùng huyễn hóa thành hình thời khắc, áo bào đen tu sĩ bị ba tầng kiếm trận khóa chặt, không khỏi tâm thần căng cứng, thân ảnh đột nhiên dừng lại, mãnh liệt vỗ hai cánh. Chợt liền thấy hắn cánh mặt ngoài âm ảnh lưu động, hình như màu đen tơ lụa một dạng phiêu đãng, lập tức âm ảnh dần dần nô lên, hiện ra màu đen ngọn lửa, lại có một đầu hắc phượng dục hỏa mà sinh. Hắc phượng dương cánh, ngựa lên cao ngạo đầu lâu, đối mặt ba đầu tinh sắt biến thành kiếm quang, không sợ hãi chút nào, động thân mà lên. Tinh quang cùng lửa đen ầm vang va chạm. Dư âm quét ngang bát phương, cựu chuyển diệt tận phong thanh thế đều bị ép xuống, một vệt ánh sáng ngầm giao nhau chấn động đột nhiên khuyết trương thu ra. Chỉ nghe được trên mặt đất rung động ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía, không biết nhiều ít núi sông vì vậy mà hủy diệt. Bọn họ một đường chạy trốn, sớm đã đánh vào rồi trước đó quốc gia kia quốc cảnh bên trong, những nơi đi qua phong hỏa liên tục, cảnh hoang tàn khắp nơi, không biết nhiều ít phạm nhân bị liên lụy mà mất mạng. May mắn những phạm nhân này đều là giả tượng, không có tạo thành lớn sát nghiệt. Đây vẫn chỉ là dư âm uy lực, chân chính va chạm còn chưa kết thúc, áo bào đen tu sĩ cảm nhận được một cỗ xung kích lực lượng đánh tới, không khỏi rên lên một tiếng, thân ảnh run rẩy một cái, trên thân khí tức kịch liệt nhấp nhô, không chỉ khí thế lao tới trước bị ngăn trở, vừa lui chính là mấy ngàn trượng. Hiển nhiên lần này cũng không dễ chịu. Bất quá, áo bào đen tu sĩ cuối cùng tu vi cao cường, thần thông đến, rất nhanh liền tập hợp lại, đánh lén mà tới. Nam tử áo xanh truyền âm bên hai bờ vang lên, áo bào đen tu sĩ xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng Tần Tăng bên người Lưu Ly. Đoạn này thời gian, Lưu Ly cũng không đối với hắn tạo thành phiền phức, bất quá hắn cũng có thể nhận biết được, Lưu Ly thân bên trên quanh quẩn lấy kỳ lạ linh phù lực lượng, đây là một loại hắn chưa từng thấy qua linh phù, nhưng lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này phù phi thường huyền diệu. Nam tử áo xanh biểu hiện cũng xác nhận điểm này, cái này phù hạn chế hắn phát huy, nếu không thì cho dù Tần Tăng thực lực mạnh mẽ, bọn họ sớm đã liên thủ đem Tần Tăng cuốn lấy. Đã nam tử áo xanh quyết định trước hết giết Lưu Ly, áo bào đen tu sĩ tự không gì không thể. Tần Tăng cùng Lưu Ly không biết giữa bọn họ giao lưu, còn tại nhất tâm trốn hướng bàn long động. Hiện tại bọn hắn đã xuyên qua quốc cảnh, lại tiến vào trong sương mù dày đặc, cách bàn long động càng ngày càng gần. Đây là cái gì linh trùng? Tần Tăng nhìn đến trùng vân huyễn hóa ra cự hình chuẩn chuẩn, trong đầu lập tức lóe qua mấy loại linh trùng danh tự. Vừa rồi, người này cũng biến hóa thành rồi mấy loại linh trùng, ngoại hình cùng chân chính linh trùng chỉ có 7-8 phần tương tự, tại hắn thi triển ra linh trùng thần thông trước đó, không cách nào phán đoán chính xác. Không sai, trùng vân không chỉ có thể biến hóa linh trùng ngoại hình, còn có thể mô phỏng theo linh trùng thần thông, thật không biết người này đến tuột cùng thu phục rồi nhiều ít linh trùng, loại biến hóa này có hay không cực hạn. Năng lực của người nọ có thể xưng thiên biến vạn hóa, bất luận kẻ nào gặp phải loại này đối thủ, đều là một kiện phi thường nhức đầu sự việc. Nhìn đến cự hình chuồn chuồn, Tần Tăng lập tức trả lại một cái ngũ lôi thiên tâm chính ấn phủ. Lôi ấn hàng lâm. Chỉ gặp cự hình chuồn chuồn vỗ rồi một cái cánh, thân thể lại dần dần trở nên hư ảo, sau cùng hóa thành một cái đỏ vàng xanh tạo thành ba màu quang ảnh lóe lên một cái, trong nháy mắt lướt ngang tới vạn trượng bên ngoài. Lôi đình xuyên thủng chỉ là một đạo tàn ảnh. Cự hình chuồn chuồn tại vạn trượng bên ngoài hiện thân, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng cùng Lưu Ly, đôi mắt bên trong huyết quang càng tăng lên, một loại vô hình quỷ dị chấn động tàn mắt ra. Không tốt, là Minh vực cùng đỉnh. Tần Tăng rốt cục nhận ra cự hình chuồn chuồn lai lịch, nhất thời cảm thấy không ổn. Minh vực cùng đỉnh tại vũ trùng bảng bên trên cũng có ghi chép, hắn còn có một cái tên gọi tỏa hồn quỷ đỉnh, xuất xứ từ tại Minh vực cùng đỉnh hai loại thần thông. Một tên tỏa hồn có thể nhằm vào sinh linh nguyên thần hồn phách, một cái khác nhưng là ẩn nấp độn thân chi thuật, bị hắn để mắt tới sinh linh thường thường mãi đến chúng chiêu bỏ mình đều không biết hung thú là ai, như quỷ vật một dạng xuất quỷ nhập thần. Hắn thân mang ngọc phật, không sợ Minh vực cùng đỉnh tỏa hồn thần thông, Lưu Ly là nguy hiểm. Phải biết, trùng vân biến hóa mỗi một đầu linh trùng, thi triển ra thần thông, đều có luyện hư hậu kỳ đẳng cấp uy lực. Khi nhìn đến Minh vực cùng đỉnh hai mắt huyết quang bộc phát trong nháy mắt, Tần Tăng liền phát giác dị thường. Cùng lúc đó, sớm cùng nam tử áo xanh trao đổi qua áo bào đen tu sĩ xúc thế đã lâu, bên hông bắn ra hai đạo ngân mang. ngân mang đan sen bắn ra, nhanh hơn tiềm điện, giữa không trung hóa thành màu bạc song ngư hình dạng, nguyên lai là hai thanh nguyệt nha đao hình dáng linh bảo. Song đao kích xạ hướng một nơi hư không, đao ý khóa khoảng không, nơi đó nguyên bản không có vật gì, chợt có chấn động hiện hiện, một đạo kiếm ảnh như ẩn như hiện. Ầm. Hai cỗ hủy thiên diệt địa đao ý ầm vang một phát, đao mang kinh thiên, trời xanh cơ hồ bị hai đạo ngân quang phá vỡ, mà hôi hoanh kiếm vừa vặn ở tại hai đạo đao mang ở giữa. Dù là tần tăng kiếm thuật cao minh, cũng không có khả năng trong nháy mắt hóa giải cái này hai đạo đao mang dây dưa. Mà áo bào đen tu sĩ thế công vẫn chỉ là bắt đầu, lửa đen lại tại trên người hắn lưu động, lần này không có hắc phượng dục hỏa mà sinh, bởi vì hắn chính mình liền biến thành một đầu hắc phượng. Lệ. Sương mù dày đặc gột rửa không còn, hư không bị xé nứt. Giờ khắc này, không gặp hắc phượng hình ảnh, chỉ có một cái màu đen lợi trảo giống như xuyên thủng hư không mà tới, sát ý ngập trời. Phượng trảo mục tiêu chính là Lưu Ly. Minh vực cuồng đỉnh tỏa hồn thần thông gần như tại đồng thời phát động, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nếu như Tần Tăng cùng Lưu Ly không thể lập tức thoát khỏi minh vực cuồng đỉnh, cho dù chỉ có chốc lát chần chờ, đều có thể tạo thành không thể vãn hồi thảm liệt hậu quả. Hai vị có thể so với luyện hư hậu kỳ cường giả đỉnh cao, rốt cục hiện ra răng nanh. Tần Tăng cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có đáng sợ áp lực, hậu kỳ cường giả mỗi một vị đều thần thông đến, đồng thời đối mặt hai vị thậm chí ba vị, cũng không phải là đơn giản được ra, nếu không phải đạt được rồi một đầu lôi thú chiến vệ, hắn không giấy lên được chút nào phản kích ý niệm. Nguy cấp thời khắc, Tần Tăng ánh mắt không có chút nào gợn sóng, từ đầu đến cuối duy trì lấy thanh minh, thân ảnh thoáng một cái, ngăn tại Lưu Ly thần phía trước. Hắn thể nội khí huyết phun trào, không xương bạo hưởng, thoáng chốc kim quang phổ chiếu thiên địa, một vòng kim nhật từ từ bay lên. Nhật luân ấn. Lục thân diễn pháp, dung hợp chân nguyên lực lượng, kim nhật ngang nhiên đánh về phía phượng trảo. Ầm. Kim nhật phảng phất là bị phượng trảo cào nát rồi một dạng. Kim quang nổ lớn, tại kim huy bên trong từ đầu đến cuối có một vùng tăm tối, không có bị kim quang thôn phệ, nhưng cũng không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Đáng tiếc Tần Tăng lực đạo tu vi một mực không thể đột phá luyện hư trung kỳ, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, minh sơn khải vang lên ào ào, mặt ngoài đường vân lấp loé không yên. Một trảo này mặc dù không kịp hư vực lực lượng, cũng thực uy lực bất phàm, người này chỉ sợ là trong ba người thực lực mạnh nhất một vị. Tần Tăng trong lòng lóe qua cái này niệm, ai ngờ đối thủ so với hắn kinh ngạc hơn. Nhất là thanh sam tu sĩ, không có tính tới Tần Tăng nguyên thần phòng hộ cũng như thế cao minh vực cuồng đỉnh thần thông đối Tần Tăng hoàn toàn vô hiệu, liền hạn chế hắn một cái chớp mắt đều làm không được, dẫn đến bọn họ mưu kế tỉ mỉ một lần tập kích không công mà lui. Lúc này, Tần Tăng gặp Lưu Ly hai mắt nhắm nghiền, thần sắc gần có vẻ thống khổ, không khỏi có một ít lo lắng. Chỉ chốc lát sau, Lưu Ly thở khẽ khí tức, khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình không ngại. Dựa vào lấy sách dịch thiên hoàn phù, Lưu Ly nguyên thần cũng thu được linh phù lực lượng gia trì, không thể so sánh nổi, mặc dù không thể để cho nàng lập tức thoát khỏi minh vực cuồng đỉnh thần thông, nhưng cũng đừng hòng dễ dàng cầm khóa nàng nguyên thần. Hôm nay thoát khỏi tòa hồn thần thông, Lưu Ly rất nhanh khôi phục lại. Tần Tăng yên lòng, mang theo Lưu Ly bay nhanh, cùng bàn long động ở giữa khoảng cách lại rút ngắn một mảng lớn. Trái lại áo bào đen tu sĩ cùng nam tử áo xanh, hai người mưu đồ thất bại, không thể lưu lại Tần Tăng, ngược lại lại bị kéo dài khoảng cách, chỉ có thể tiếp tục ở phía sau đuổi sát. Kế tiếp lại là một phen chạy trốn, bàn long động đã cách nhau không xa. Lúc này, áo bào đen tu sĩ cùng nam tử áo xanh đều ẩn ẩn cảm ứng được, phía trước truyền đến không giống bình thường chấn động. Áo bào đen tu sĩ độn quang hơi trì hoãn, áo bào đen phía dưới thoáng hiện một vệt mơn mang, giống như mở ra một cái tròng mắt màu bạc. Tầm mắt xuyên qua sương mù dày đặc, phía trước cảnh tượng ẩn ẩn hiện lên ở trước mắt hắn. Dãy núi ở giữa, hồng quang đầy trời, đem chung quanh sương mù đều nhuộm thành rồi màu đỏ, giống như địa hỏa phun trào, hồng quang đầu nguồn chính là một cái cửa hàng lớn. Không tốt, bọn họ muốn lợi dụng chỗ này bí cảnh chạy trốn. Áo bào đen tu sĩ nhìn đến bàn long động, lập tức đoán ra Tần Tăng cùng Lưu Ly ý đồ, vội vàng truyền âm. Nam tử áo xanh nghe vậy hừ một tiếng, trung vân lần nữa biến hóa, biến thành một cái cự hình giáp trùng. Cự hình giáp trùng toàn thân đen nhánh, quang trạch nặng nề, càng đủ đồng dạng to lớn vô cùng, nâng lên đầu lâu, tiếp đó tầng tầng hướng xuống một đập. Ầm ầm. Đại địa lật đổ. Mắt Trần có thể thấy tầng tầng sóng đất xông về phía trước động, những nơi đi qua, đỉnh núi đều bị chấn nát, bị sóng đất mang theo, lấy bài sơn đảo hải tư thế cấp tốc lan tràn. Sóng đất bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kinh khủng năng lượng, tại bàn long động miệng bộc phát. Mắt thấy Tần Tăng cùng Lưu Ly sắp chạy đến trong động, mặt đất nổ tung, đột nhiên giỗi ra hai cái vàng đen đại thủ, năm ngón tay như sơn nhạc, ngăn trở cửa động, đồng thời hướng bọn họ bắt tới. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiên đồng tiếng hô to, hắn rốt cục đuổi theo, hai vị đạo huynh nhanh cản bọn họ lại. Sự thật chứng minh, sách lược của hắn là đúng, Tần Tăng lôi độn chi thuật bị hạn chế lại, nếu không phải đột nhiên xuất hiện bàn long động, Tần Tăng cùng Lưu Ly sẽ bị ba người bọn họ vây ở chỗ này. Vốn đã nhìn đến ánh sáng ban mai, không ngờ lại xuất hiện biến số, tiên đồng vừa sợ vừa giận. Theo tiếng hô truyền đến còn có ba đạo bóng trắng, chính là tiên đồng ba đầu bản thú. Áo bào đen tu sĩ đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hai thanh ngân đao hiện thân sau đó, liền giữa không trung xoay quanh, không ngừng tập kích quấy rối Tần Tăng. Lúc này, áo bào đen tu sĩ nghĩ cách quấn lấy hôi manh kiếm, tiếp theo bên hông lại bay ra một mặt trống nhỏ. Đùng. Tiếng trống vang lên, hai thanh ngân đao khí tức đột nhiên thay đổi, đao mang lắc mình biến hóa, lại hóa thành hai tòa núi bạc, nhắm ngay Tần Tăng bóng lưng, ầm vang đệ xuống. Bàn tay khổng lồ chặn đường, Tần Tăng không hốt hoảng chút nào, đối với cái này sớm có đón trước, sớm thi triển lôi pháp. Vang đen đại thủ vừa rồi xông ra mặt đất, liền có kinh lôi trên trời rơi xuống. Rắc rắc. Tại chỗ liền ít ỏi ngón tay bị nổ bay, thủ trưởng càng là phủ đầy vết nước. Tần Tăng cùng Lưu Ly mắt thấy liền phải từ trong cái khe xuyên qua, cảm ứng được phía sau nguy hiểm, kêu gọi tiểu ngũ, lấy ngũ hành thần quang thông lui tiên đồng bản thú, đồng thời lần nữa thi triển ra nhật luân ấn. Không ngờ, tiếng trống vang lên thời điểm, kim nhật này sinh vận sóng, lại có một ít bất ổn. Tần Tăng sắc mặt trầm xuống, cường hành đem kim nhật đẩy đi ra. Ầm. Núi bạc rơi xuống, Lưu Ly phát giác được không ổn, vội vàng xuất thủ, Tần Tăng bên ngoài thân bao trùm một tầng sương lạnh, chợt thân ảnh rung mạnh, sắc mặt trắng bệch, Minh Sơn Khải lại xuất hiện một vết nứt. Phát giác được Tần Tăng trên thân khí tức biến hóa, Lưu Ly đáy mắt lóe qua vẻ lo lắng, nhưng cũng có thể lý giải Tần Tăng ý đồ. Đối phương rõ ràng là xông chỗ kia bí cảnh tới, trừ phi bọn họ cam nguyện từ bỏ cơ duyên, nếu không thì cho dù chạy thoát lần này, kế tiếp rất có thể sẽ còn được địch nhân truy sát. Chỉ có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết phiền phức. Chỉ cần giết chết tiên đồng là có thể, hai người khác chắc hẳn sẽ không cùng bọn họ tử chiến đến cùng. Đoạn này thời gian, lá bài tẩy của bọn hắn không ngừng bộc lộ, cảm giác không phải là đang thử thăm dò thực lực của đối thủ. Ban Long Động bên trong hoàn cảnh nếu như không có hoàn toàn thay đổi, bọn họ chưa chắc không có lợi dụng địa thế cơ hội phản kích. Tần Tăng hiển nhiên không nguyện từ bỏ, không tiếp đón đỡ một kích này, cũng không nguyện bộc lộ lôi thú chiến vệ. Vụ. Hồng quang kịch liệt chấn động, một đạo thanh lôi đáp xuống, cửu chuyển diệt tấn phong cũng theo đó tràn vào. Trong một chớp mắt, Trung Vân cùng áo bào đen tu sĩ trước tiên đuổi tới. Hắn thụ thương rồi. Áo bào đen tu sĩ chắc chắn nói. Tần Tăng cùng Lưu Ly vẫn chưa tại bọn họ cảm ứng bên trong tiêu thất, hai người không chút do dự, dấn thân vào trong động. Chương 2210, Bình Thiên Tử. Ban Long Động đặt tên tại trong động địa hình, giống như quay quanh thân rồng, chín khúc quanh co, bên trong càng là trải rộng cổ cấm kỳ quan, nguy cơ từ phía, phức tạp dị thường. Tại tâm hồ phát sinh dị biến trước đó, trong động rất nhiều cổ cấm đã yên lặng nhiều năm, chỉ cần không tại bên trong mạnh mẽ đâm tới, cũng là không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, từ trên mặt đất nhìn, cũng chỉ là một cái thường thường không có gì lạ động lớn. Lúc này bàn long động bên trong cảnh tượng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Tần Tăng cùng Lưu Ly tiến vào bàn long động, lập tức ngửi được gây mũi mùi máu tanh, hình như nơi này là trăm vạn đại quân tàn sát lẫn nhau chiến trường, làm cho người kinh hãi run rẩy. Bọn họ trước đó tới qua nơi này, sớm liền ngửi được mùi máu tanh, mặc dù cũng không xâm nhập bàn long động, đối với mùi máu tanh khởi nguồn cũng có biết một hai. Bàn long chỗ cửa hang có hai đầu phân nhánh, trong đó một đầu nối liền một nơi cổ quái động quật phạm vi rất lớn, bên trong sinh trưởng như lít nha lít nhít cây mây dài, giống như rắn phủ kín đại địa, mặt ngoài giống như vỏ cây già thô ráp khô vàng, tựa hồ cũng đã khô cạn mà chết, toàn bộ động quật âm u đầy tử khí. Nhưng chỉ cần có người cắt vỡ cây mây vỏ cây, liền có máu tươi róc rách chảy ra tới. Cây mây kỳ dị dẫn tới mọi người hiếu kỳ, có người đem cây máu mang về, lại không có phát hiện có cái gì đặc biệt uy năng, cùng nhân gian sinh linh máu tươi mở dạng. Mà cây mây một khi rời đi cái kia mảnh động quật, cho dù có thể sinh trưởng, thể nội cũng không có máu tươi thay nén. Dần ra, không có cái gì giá trị cây mây dần dần không người hỏi thăm. Tâm hồ dị biến sau đó, cây mây lại cho thấy ghi chép bên trong không có điên cuồng. Những này cây mây tựa như từng đầu tỉnh lại mãnh thú, xông ra động quật, tại bàn long động bên trong điên cuồng sinh trưởng, thậm chí còn có thể tự giết lẫn nhau. Cái kia lối rẽ bốn vách tường bên trên mọc đầy tráng kiện lão đẳng, máu tươi tại mặt đất hợp thành sông, đầy dây huyết hồng, hồng quang lộ ra ngoài động, cảnh tượng không phải người thường. Tần Tăng cùng Lưu Ly không biết những này cây mây nội tình, cũng không muốn trêu chọc bọn chúng, vì thế không chút do dự lựa chọn một cái khác đầu lối rẽ. Bàn long động bên trong kỳ thực phi thường rộng lớn, đầy đủ dung nạp bọn họ bay thích. Tiến vào một cái khác đầu lối rẽ, mùi máu tanh quả nhiên càng lúc càng mờ nhạt. Theo sát mà đến lại là lăng lệ vô cùng của phong, vô số phong đao cắt bọn họ hộ thể chân nguyên, lấy tu vi của bọn hắn, cũng không khỏi nhấc lên tâm thần, không dám buông lỏng. Hô, hô. Cuồng phong cùng cựu chuyển diệt tận phong hỗn tạp cùng một chỗ, đối với bọn họ tạo thành càng lớn áp lực, truy binh ngay tại phía sau, bọn họ triệt để không dám dừng lại, vùi đầu xông vào cuồng phong chỗ sâu. Đao cắt cứng nhắc một dạng thanh âm không dứt lọt vào tai, ngưng tụ thành thực chất phong đao ở khắp mọi nơi, tùy ý của vũ. Những này phong đao cùng một cái khác đầu lối rẽ bên trên cây mây một dạng, cũng là từ một nơi trong động quật giật tán ra tới, chính là thượng cổ cấm chế lực lượng biến thành. Cũng may phong đao chỉ là uy lực mạnh mẽ, không giống cây mây quỷ dị như vậy, bọn họ đỉnh lấy phong đao cắt gọn, cuối cùng từ mảnh này trong cuồng phong bật ra. Xuyên qua phong đao, phía trước vốn là một mảnh tương đối an toàn khu vực, cũng biến thành loạn tượng xuất hiện. Tần Tăng cùng Lưu Ly hoàn toàn bất chấp phía trước nguy hiểm, một khắc không ngừng đi xuyên qua loạn tượng bên trong. Áo bào đen tu sĩ cùng Trùng Vân theo sát lấy đuổi vào đến, cũng nhìn thấy trong động cảnh tượng, cảm thấy cũng không khỏi trầm xuống. Cực kỳ hiển nhiên, trong động càng loạn, đối Tần Tăng một bên càng có lợi. Cửa động phong đao liền có bực này uy lực, không biết trong động là loại nào hình dáng, thời gian kéo đến lâu rồi, rất có thể bị Tần Tăng lợi dụng địa hình thoát thân. Bọn họ nhất thiết phải vững vàng khóa chặt Tần Tăng, không cho sơ suất, nếu không thì một cái sơ sẩy liền sẽ mất đi mục tiêu. Tin tức tốt là Tần Tăng đang trốn vào bàn long động trước đó bị bọn họ đả thương, áo bào đen tu sĩ đối với mình ra uy lực của linh bảo có lòng tin, cái kia một cái rắn rắn chắc chắc đánh vào Tần Tăng trên thân, cho dù Tần Tăng kiêm tu luyện thể chi đạo cũng sẽ không dễ chịu. Này lên kia xuống, chỉ cần tiên đồng có thể duy trì cựu chuyển diệt tân phong, Tần Tăng sớm muộn là cá trong chậu. Tiên đồng lúc này cũng tiến vào rồi bàn long động, tiếp đó liền gặp phải phiền toái. Trong động cổ cấm bí cảnh, ví như những cái kia phong đao, không chỉ có thể tổn thương Tần Tăng cùng Lưu Ly, sẽ còn xung kích cựu chuyển diệt tân phong. Tiên đồng khẽ nhíu mày, đành phải tụ hợp bốn đầu bạn thú lực lượng, toàn lực ngự sử diệt tận hồ lô, đem cựu chuyển diệt tận phong phong hỏa lực lượng nhiều lần ngưng tụ, như thế mới không có bị tách ra. Nguyên nhân chính là như thế, nguyên bản đã đuổi tới hắn, lại rơi vào rồi tiếp sau, cũng may cách nhau đã không xa. Trước mặt hai tên đồng bạn không ngừng truyền đến tin tức, hắn đạt được báo hiệu, có thể sớm lẩn tránh nguy hiểm, thông dòng tránh né. Phía trước nhất Tần Tăng cùng Lưu Ly chỉ có thể chính mình mở đường, lúc này rốt cục xuyên qua cái kia mảnh loạn tượng, ngay sau đó, Tần Tăng liền cảm giác từng cơn đớn lạnh đối diện đánh tới. Cảm nhận được cố hàn ý này, Tần Tăng cùng Lưu Ly trong mắt đều lóe qua một vẻ vui mừng, cái này bên trong chính là bọn họ khốn khổ truy tìm địa lợi một trong. Tại ghi chép bên trong, phía trước có động quật liên thông một nơi rộng rãi băng nguyên bên trong gió lạnh tàn phá bờ bãi, quanh năm không ngừng, chính là một mảnh cực hàn địa vực. Nghe nói trải qua vô số năm tích lũy, băng nguyên bên trong lưu động hàn khí phi thường kinh người, Lưu Ly tu chính là hàn băng chi đạo, so với thường nhân càng thích ứng nơi này, mà lại có thể lợi dụng băng nguyên bên trong hàn khí đối phó địch nhân. mảnh này băng nguyên là bọn họ trong kế hoạch mấu chốt một vòng. Nếu như địch nhân một mực tại cùng nhau, bọn họ không có chút nào cơ hội, nhất thiết phải đem địch nhân tách ra. Lưu Ly có thể cuốn lấy một người trong đó thì tốt hơn, Tần Tăng kế tiếp chỉ cần đối mặt hai người, tại lôi thú chiến vệ trợ giúp phía dưới, chí ít có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng ba vị cường địch đều là luyện hư hậu kỳ cường giả, bất kỳ người nào tu vi đều vượt xa Lưu Ly. Nàng tại Tần Tăng bên cạnh, có thể trong chiến đấu phát huy mấu chốt tác dụng, là bởi vì mỗi lần nguy hiểm nhất thời điểm đều có Tần Tăng ứng phó, một khi cùng Tần Tăng tách ra, nàng nhất thiết phải một mình đối mặt một vị luyện hư hậu kỳ cường giả, cùng trước đó có cách biệt một trời. Sách dịch thiên hoàng phù có thể làm cho nàng đạt được vượt xa tu vi cảnh giới lực lượng, nhưng không cách nào để thăng nhãn lực của nàng, để cho nàng bản thân thăng hoa, mà những này tại đấu pháp cũng cực kỳ trọng yếu. Để cho nàng một mình cùng một vị luyện hư hậu kỳ cường giả giao thủ, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, chỉ có lương tựa băng nguyên mới có thể kéo dài càng thời gian dài. Đương nhiên, đối với Lưu Ly mà nói, nhưng là nguy hiểm tiến hành. Hai người tầm mắt đan sen, Lưu Ly trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, đã quyết định. Bèo, bèo. Phía sau truyền đến tiếng xe gió, truy binh đã tới. Sau một khắc, linh bảo khí tức phi tốc tới gần. Tần Tăng lập tức ngự lên hôi oanh kiếm ngăn cản, hai người mà lại chiến mà lại trốn, nhưng không có trực tiếp bỏ chạy băng nguyên. Ầm ầm ầm. Đao quang cùng kiếm mang đan sen, tiến phát ra đóa đóa ngân hoa, sắc bén khí tức quét ngang bát phương. Va chạm thanh âm trong động quen quẩn, đinh hai nhức óc. Áo bào đen tu sĩ lại tế khởi tôn này linh cổ, tiếng trống long hàng, giống như trống chiến một dạng, tác động địch nhân khí huyết. Lúc này, dưới hắc bào ngân đồng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng, thông qua Tần Tăng trên thân khí tức biến hóa, liền có thể phán đoán trong cơ thể hắn thương thế có nhiều tầng. Tiếng trống phảng phất tại nội tâm quen quẩn, Tần Tăng trên mặt hiện lên một vẻ thường hồng, lập tức bị hắn đè xuống, điểm tay liền phát ra một đạo lôi phủ, đánh về phía linh cổ. Áo bào đen tu sĩ ngự sử linh cổ trốn tránh, nhưng tiếng trống chưa nghỉ, đồng thời bí mật truyền âm, đem hắn phát hiện nói cho nam tử áo xanh. Hai người trong nháy mắt liền có suy tính. Chỉ gặp áo bào đen tu sĩ lại lần nữa hóa thành một đầu hắc phượng, xuất thủ so trước đó còn lăng lệ ba phần. Cùng lúc đó, trung vân bên trong cũng bay ra một kiện ngọc phiến hình dáng linh bảo. Linh cổ, ngân đao, ngọc phiến, hắc phượng, trung vân. Cho dù Tần Tăng cùng Lưu Ly thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, cũng có chút đáp ứng không xuể, chống cự lên tới gian nan dị thường. Lúc này, Trung Vân đang tại trong động xếp thành một hàng dài, đột nhiên uốn cong, trước sau tiếp cận, hình thành một cái hình bầu dục thân thể trên lưng quang ảnh lưu động, giống như vài mảnh trong suốt cánh, hóa thành một cái không biết tên linh trùng. Trong suốt cánh vô thanh gỗ, cự trùng trên thân quang mang đột nhiên trở nên cực kỳ chói mắt. Cẩn thận, là nguyệt ảnh phụ du. Thần Tăng vội vàng nhắc nhở Lưu Ly. Sau một khắc, tầm mắt của bọn họ bị chói mắt bạch quang chiếm giữ, bạch quang như nước, tựa như ánh trăng, nhưng kém xa ánh trăng nhu hòa, đằng đằng sát khí. Loại này linh quang chính là nguyệt ảnh phù du trời sinh thần thông, uy lực cực mạnh. Linh quang bộc phát trong nháy mắt, bị Tần Tăng nhận ra, hắn đang muốn xuất thủ, mà áo bào đen tu sĩ dự mưu đã lâu, thúc dùng linh cổ bay về phía ngân đao cùng hôi oanh kiếm. Hô, linh cổ phá không mà tới, hai thanh ngân đao chủ động tiến lên đón đến, bay về phía linh cổ hai bên. Đao mang giống như màu bạc hai cánh, theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, hư không ầm vang rung mạnh. Hôi oanh kiếm biến thành kiếm quang đột nhiên tối sầm lại, Tần Tăng chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực va chạm qua tới, một mực áp chế thương thế bị dẫn bạo, sắc mặt trắng bệch. Vụ. Nguyệt ảnh phù du phát ra linh quang chớp mắt là tới, Tần Tăng phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ có thể dựa vào Lưu Ly chống cự. Không ngờ, linh quang liền là xông Lưu Ly đi. Ầm. Băng phách thần quang cùng linh quang va chạm, uy lực kinh thiên. Lưu Ly thân ảnh rung mạnh, tại cỗ này xung kích chi hạ vô pháp tự kiểm chế, bị từ Tần Tăng bên cạnh đánh bay ra ngoài. Giao chiến đến nay, hai người bọn họ lần thứ nhất bị ép tách ra, áo bào đen tu sĩ cùng nam tử áo xanh mục đích rốt cục đạt đến. Tần Tăng sắc mặt đại biến, muốn hướng Lưu Ly áp sát, Nguyệt ảnh phù du đã phát ra đạo thứ hai linh quang, bay thẳng hắn phóng tới. Đồng thời, Tần Tăng đỉnh đầu có hai đoàn hắc quang bộc phát, hai cái màu đen phượng chảo hướng đỉnh đầu hắn. Tần Tăng tiếc rằng, đành phải lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, cũng vì thế bỏ lỡ Lưu Ly tụ họp lại tốt nhất thời cơ. Không ngờ áo bào đen tu sĩ mục tiêu cũng không phải là Tần Tăng, phượng chảo nhìn như thanh thế đáng sợ, vẹn vẹn điểm đến là rừng, tiếp theo hắc phượng liền vỗ cánh hướng Lưu Ly phong tới. Đây là bọn họ sớm liền thương lượng xong chiến thuật, trước giải quyết Lưu Ly, cuối cùng vây công Tần Tăng. Nguyên ảnh phù du thân ảnh xoay ngang, ngăn tại Tần Tăng cùng Lưu Ly ở giữa. Ngay sau đó, tiếp sau lại truyền tới tiếng xé gió, tiên đồng cưỡi bạn thú đuổi tới. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, đáy mắt lóe qua kinh hỉ chi mang, lập tức liền mệnh lệnh bạn thú công kích Tần Tăng. Giờ này khắc này, chiến trường bị phân chia hai nơi. Một nơi là Trùng Vân cùng Tiên Đồng vây công Tần Tăng. Một chỗ khác nhưng là Lưu Ly bị áo bào đen tu sĩ một đường ép sát, bởi vì không phải áo bào đen tu sĩ đối thủ, không có lựa chọn nào khác, chỉ có chạy đến băng nguyên một đường. Tần Tăng cùng Lưu Ly đã bị triệt để chia cắt ra đến, không có tụ họp lại cơ hội, mà Tần Tăng có thương tích trong người, cường hành đột tiến mấy lần, đều bị Trùng Vân cùng Tiên Đồng liên thủ ngăn cản, ngược lại để cho mình tình cảnh càng thêm gian nan. Bất đắc dĩ, Tần Tăng chỉ có thể vứt bỏ Lưu Ly, quay đầu trốn hướng bản lòng động chỗ sâu, Tiên Đồng không chút do dự, lựa chọn truy sát Tần Tăng. Phen này khổ nhục kế, rốt cục đem một người trong đó dẫn vào băng nguyên, không được hoàn mỹ là, Lưu Ly dẫn đi rồi thực lực mạnh nhất áo bào đen tu sĩ, cũng không biết nàng có thể kiên trì bao lâu, nhưng việc đã đến nước này, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Phi độn bên trong, Tần Tăng thời khắc chú ý sau lưng động tĩnh, hắn nhất lo lắng chính là Tiên Đồng cùng Trùng Vân lúc này điều chuyển phương hướng, đi trước vây công Lưu Ly. Cũng may Tiên Đồng đối Tần Tăng hận thấu xương, lại không có lòng tin bằng sức một mình đem Tần Tăng lưu lại, sợ bị Tần Tăng chạy thoát, vì thế hắn cùng nam tử áo xanh không có chút nào quay đầu chi ý, đối Tần Tăng theo đuổi không bỏ. Thấy tình cảnh này, Tần Tăng cảm thấy khẽ buông lỏng, mưu kế của bọn hắn thành rồi một nửa, kế tiếp liền nhìn mình rồi. Tần Tăng bỏ đi tạp niệm, vùi đầu khổ trốn. Băng nguyên bên trong, hàn ý dày đặc trí cực, ngưng kết thành mắt trần có thể thấy xương trắng, theo nhược hàn gió bay lượn. Hai vệt độn quang trong gió rét truy đuổi. Áo bào đen tu sĩ dù bận vận ung dung nói, tiên tử cùng vị kia tần chân nhân đã không phải đạo lữ, hà tất cùng hắn cùng nhau chịu chết. Tiên tử bây giờ rời đi, Kỳ Mỗ liền làm chủ, không cùng ngươi khó xử. Lưu Ly là phiền phức, nếu như bỏ mặc không quan tâm, vây công tần tang thời điểm, Lưu Ly tiềm phục tại bên ngoài, bọn họ không cách nào an tâm. Nhưng mong muốn chém giết Lưu Ly cũng không dễ dàng như vậy, tốt nhất cách làm là khuyên lui Lưu Ly, hoặc là đưa nàng trọng thương. Đoạn này thời gian giao thủ xuống tới, Lưu Ly biểu hiện không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn, linh phủ trao cho nàng lực lượng cường đại, nàng lại không có hoàn toàn trưởng khống những lực lượng này năng lực. Tại đỉnh tiêm trong mắt cao thủ, những này chính là sơ hở chí mạng. Áo bào đen tu sĩ hảo tâm khuyên bảo, phía trước Lưu Ly từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, không làm đáp ứng. Thời gian quý giá, áo bào đen tu sĩ không nguyện tại Lưu Ly thân bên trên hao phí quá lâu, trước đó tại phòng Phạm Tần Dâu, hiện tại cảm ứng được Tần Tang lựa chọn chạy trốn, lập tức toàn lực xuất thủ. Đùng. Ngân dược linh cổ chợt lóe, xuất hiện tại Lưu Ly đỉnh đầu, nho nhỏ linh cổ so đồi núi còn muốn nặng nề, mạnh mẽ rơi đập. Dựa theo áo bào đen tu sĩ suy nghĩ, linh cổ trọng kích, Lưu Ly chỉ có thể toàn lực chống cự, qua mấy lần liền có khả năng lộ ra cái hở. Ngoài ý muốn, Lưu Ly vậy mà không có liều mạng ngăn cản, thân ảnh một liền hướng mặt đất rơi xuống. Ừm. Áo bào đen tu sĩ đột nhiên có loại linh cảm không lành, thân ảnh đi theo gấp rơi, phượng trảo trảo hướng Lưu Ly. Vù vù vù. Băng nguyên đột nhiên nổi lên gió lốc, nếu có thân người chỗ không trùng, liền có thể nhìn đến vô cùng vô tận hàn ý hướng nơi này dâng trào mà tới, hàn vụ tầng hình thành tầng sóng lớn, trùng trùng điệp điệp, băng nguyên tại gầm thét. Đối với Lưu Ly mà nói, sách dịch thiên hoàng phù lực lượng quá mức mênh mông, nàng không cách nào ngự sử toàn bộ, khống chế một phần trong đó lực lượng đã là cực hạn của nàng rồi. Mà bây giờ, Lưu Ly triệt để không cần suy xét tinh chuẩn khống chế, nàng không giữ lại chút nào, thôi động sách dịch thiên hoàng phù, dốc hết toàn lực đem băng nguyên bên trong hàn ý dẫn tới nơi này. Sách dịch thiên hoàng phù thể hiện ra chân chính uy năng, hàn khí phong bạo lập tức bộc phát. Áo bào đen tu sĩ nằm ở phong bạo trung tâm, trong nháy mắt bị phong bạo bao vây, trong tầm mắt trắng loá như tuyết. Ngay tại trong động kịch chiến thời điểm, hòn đảo biên giới bay tới hai vệt bột băng, rơi xuống hóa thành hai tên nữ tử. Chính là chỗ này. Bình tỷ tỷ, chúng ta đến rồi. Trong đó một tên thiếu nữ nhảy nhót nói. Một cái khác tên ôn nhuận nữ tử nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, ngắm nhìn một phía, nói, chúng ta đi vào trước nhìn nhìn. Lời còn chưa dứt, trong miệng nàng nhẹ đều, lấy tay bắt lấy một đạo lưu quang. Thiếu nữ hiếu kỳ nói, Bình tỷ tỷ, là ai tại truyền tin, có người so chúng ta tới trước. Liên là trước đó mời ta đi chợ trận tư đạo hưu. Bọn họ cũng tới, để cho chúng ta đi cùng bọn hắn tụ họp lại, dịu dàng nữ tử trầm ngâm nói. Chương 2211, Linh phủ chi uy. Dịu dàng nữ tử chính là tiên đồng trước đó mời trợ thủ Bình tiên tử. Bình tỷ tỷ, chúng ta muốn đi qua sao? Thiếu nữ Chu mỏ nói, chúng ta đều là phụng lao tổ chi mệnh làm việc, vốn nên đều quét trước cửa tuyết, sẽ không muốn để cho chúng ta chỉ hắn đầu ngựa là dụ a. Bình tiên tử cũng có chút do dự, nói, Tư đạo hữu nên coi là muốn tìm ta thương nghị, như đồ đối phó cựu gia sự việc. Nghe nói Tư đạo hữu trước đó mời được Kỳ đạo hữu bọn họ trợ trận, lại cũng không có lòng tin diện trừ cựu gia, lại truyền tin tại ta. Có thể thấy được cửu gia của hắn thực lực mạnh mẽ. Lần này dấu hiệu sơ hiện, Tư đạo hữu bọn họ chắc hẳn cũng không dám chậm trễ đại sự, từ bỏ rồi lần này phục kích. Chính sở vị cơ hội khó được, tiếp sau thế tất yếu hao phí càng nhiều tâm tư. Là cái kia Phi Hồng Sơn Kỳ lão quỷ. Tư đạo hữu cửu gia đến cùng là lai lịch gì, không phải là vị nào tổ cảnh lão tổ đệ tử a? Thiếu nữ kinh ngạc nói. Trong thư cũng không tường thuật, nói cùng người kia chính là ngoại tộc tu sĩ, cũng không phải là xuất từ thánh địa. Bình tiên tử thu lên phù tín, suy nghĩ một chút nói, trước đó ta không có lập tức nhận lời, chỉ đáp ứng gặp mặt sau đó thương nghị, trên đường thay đổi chủ ý. Cũng coi là không giữ lời rồi. Tư đạo hữu lại đi tin mời, không tốt bác thể diện của hắn, đi gặp một mặt cũng không ngại. Thiếu nữ cười quỷ nói, là Tư đạo hữu mở ra điều kiện quá tốt, để cho Bình tỷ tỷ không đành lòng cự tuyệt ta. Quỷ nha đầu. Bình tiên tử tại thiếu nữ trên trán gõ một cái, thân ảnh phiêu nhiên như khởi, xuôi theo tín phủ tới phương hướng lao vụn vụt mà đi. Thiếu nữ che lấy cái trán, liên miên kêu đau, vội vội vàng vàng đuổi theo. Hai nữ tại tín phủ chỉ dẫn phía dưới, vượt núi băng đèo, cùng Tần Tang bọn họ mở dạng, phát hiện ở chỗ này sinh hoạt phàm nhân, cùng với nơi này chỗ kỳ lạ, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Các nàng lên đảo vị trí cùng Tần Tang bọn họ cách xa nhau rất xa, lao vùn vụt rồi một đoạn thời gian, rốt cục đi tới bản lòng động phụ cận. Vụ, vụ. Hai vệt độn quang rơi xuống, hai nữ nhìn xem bản lòng động miệng, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Bình tiên tử trừng mắt nhìn về phương xa, tầm mắt nơi chỉ chính là Tần Tang cùng tiên đồng chạy trốn mà đến phương hướng. Song phương truy đuổi đến đây liền trước sau xông vào bản lòng động, hoàn mỹ lao đi dấu vết, mặc dù trôi qua một đoạn thời gian, khí tức đã loạn thành một bầy, khó phân lẫn nhau, nhưng đấu pháp đối với nơi này tạo thành phá hư có thể thấy rõ ràng. Bọn họ là từ cái kia phương hướng truy đuổi đến nơi đây. Bình tiên tử giơ tay lên chỉ, trầm giọng nói: "Nơi này khí tức thật là loạn, hình như không chỉ hai ba vị cao thủ, Bình tỷ tỷ có thể hay không nhận ra đều là người nào?" Thiếu nữ đại mi cau lại. Nàng trước kia thâm cư không ra ngoài, đối tiên đồng bọn họ không hiểu nhiều, chỉ dựa vào từ khác người trong miệng nghe được tin đồn, không cách nào kết luận những này khí tức đến tuột cùng thuộc về những người kia. Bình tiên tử khẽ lắc đầu, nàng là tại một lần luận đạo pháp hội bên trên kết bạn tiên đồng đám người, giao tình hời hợt. Tiên đồng không biết tại sao biết được nàng đang tìm kiếm một loại bảo tài, hợp ý, nàng vừa rồi động tâm, nếu không thì đại sự trước mắt, nàng là sẽ không thêm chuyện. Không biết Tư đạo hữu bọn họ gặp cái gì địch nhân, mọi người sẽ không mở bắt nguồn từ tương tàn giết ta. Thiếu nữ càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi, gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Tiên đồng trước đó địch nhân nếu là ngoại tộc tu sĩ, chắc chắn sẽ không trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây. Nói cách khác bọn họ hiện tại đối thủ có một người khác, chỉ có thể là cùng các nàng một dạng xuất từ thánh cảnh, bị các lao tổ sai khiến xuống núi hậu bối. Dấu hiệu mới vừa vặn hiện hiện, liền bắt đầu mổ giết sao? đến tiếp sau, chẳng lẽ lại muốn giết cho máu chảy thành sông? Thiếu nữ sinh ra ở thánh địa, thở nhỏ liền chịu đến cha mẹ trưởng bối chiếu cố, lão tổ cũng đối với nàng có chút yêu thích, một đời xuôi gió xuôi nước, gần như không có gặp phải cái gì ngăn trở, tu hành cần đồ vật cũng sớm chuẩn bị đầy đủ, chỗ nào trải qua loại cục diện này? Mà lại nàng còn chưa đột phá không cảnh tầng 2 hậu kỳ, tu vi so bình tiền tử bọn người phải kém một bậc, sát lục bên trong sợ khó đảm bảo toàn bộ bản thân. Tiểu ngôn chớ buồn, dấu hiệu sơ hiện, thế cục không rõ, cho dù mọi người lẫn nhau ở giữa tồn tại cạnh tranh, cũng không có khả năng hiện tại liền thống hạ sát thủ, có lẽ là song phương sớm có mối hận cũ, hoặc là bởi vì cái nào đó bảo vật lên phân tranh. Thoạt nhìn bọn họ đã truy đuổi tiến vào trong động, đi xuống liền biết trận tướng, ngươi ở phía trên chờ ta chốc lát. Bình tiên tử lời còn chưa dứt, thiếu nữ liền liên tiếp lắc đầu, Bình tỷ tỷ không nên đem ta vứt xuống tới. Gặp tiểu ngôn thần thái như thế, Bình tiên tử trong lòng tiếc rằng, tiểu ngôn tu vi tuy cao, lại bởi vì thiếu khuyết lịch luyện, không cùng hình ảnh phù cường giả tâm tính, có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, toàn dựa vào nàng thiên phú và ngôn gia lão tổ ủng hộ. Bình gia cùng ngôn gia là thế giao, trước khi đi, ngôn gia ủy thác nàng chiếu cố tiểu ngôn, vốn cho rằng là tiện tay mà thôi, bây giờ mới biết nhiệm vụ này một chút nhỏ đều không thoải mái. Bất quá tiểu ngôn trên thân linh bảo đều là ngôn gia lão tổ tặng cho, sở học thần thông cũng đều được qua lão tổ chỉ điểm, thực lực không thể khinh thường, có thể bù đắp khuyết điểm của nàng. Cũng tốt, chúng ta cùng đi. Bình tiên tử suy nghĩ chốc lát, hay là quyết định mang tiểu ngôn đi xuống tìm tòi, nhưng cũng chỉ là dò xét một phen, càng nhiều là ngắm nhìn tâm tư. Tiên đồng trong tay bảo tài đối nàng không nhỏ dụ hoặc, cần phải nàng vì thế bí quá hóa liều, nàng là vạn vạn sẽ không làm, rốt cuộc bảo vật này cũng không phải là nhu cầu cấp bách đồ vật. Hai nữ thôi động hộ thân pháp môn, tiến vào trong động, đi tới lối rẽ phía trước. Bình tiên tử trái phải nhìn quanh, ngón tay bên phải gió đao con đường, nói, bọn họ hướng nơi này đi. Đang khi nói chuyện, đã thấy tiểu nôn chừng chừng chú ý bên trái đường máu. Thế nào? Bình tiên tử biết được tiểu nôn trời sinh linh giác nhạy cảm. Tiểu nôn chần chờ nói, bên trong hình như có đồ vật gì, cho ta không hiểu có một ít sợ. Bình tiên tử khe như mày, đoán chừng tư đạo hữu bọn họ cũng là phát giác dị dạng, lựa chọn một con đường khác. Các nàng bay vào gió đao bên trong, không nhanh không chậm, một bên dò xét một bên tiến lên. Nơi này dấu vết đều bị gió đao phá hủy, hai nữ không được đến có giá trị tới làm. Thừa thế xông lên xuyên qua gió đao khu vực, nhìn đến phía trước một mảnh hỗn loạn cảnh tượng, thận trọng quan sát một hồi, lại lần nữa đột nhập đi vào. Băng nguyên bên trong, Lưu Ly thả ra sách dịch thiên hoàng phù uy năng, điều động băng nguyên hàn khí, hóa thành ngập trời gió lốc. Sách dịch thiên hoàng phù thần uy tràn ngập thiên địa, hàn khí khuất phục tại cỗ này thần uy phía dưới, phong vân biến sắc, cảnh tượng càng thêm kinh khủng. Tại hàn khí phong bạo trung tâm, có thể nhìn đến một đầu cột khí màu trắng xuyên thẳng không trung, nơi đó chính là hàn khí phong bạo uy lực mạnh nhất địa phương. Tại màu trắng cột khí bên trong, lăng không lơ lửng một đạo nhân ảnh, chính là áo bào đen tu sĩ. Nơi này thoạt nhìn so bên ngoài yên lặng, kỳ thực tràn ngập cực kỳ khủng bố hàn ý. Hắn lúc này áo bào mặt ngoài che một tầng băng sương, giống như băng điêu một dạng. Ngân dực linh cổ lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, rơi xuống nhàn nhạt ngân huy, ở trung quanh hình thành màu bạc quang cháo. Quang cháo bên trong, một đạo hỏa quang tựa như du long, lúc gần lúc hiện, ánh lửa bên trong là một thanh lửa như ý, chính là áo bào đen tu sĩ một kiện khác bảo vật, có thể chống cự hàn ý xâm nhập. Trước đó tự cao có lửa như ý hộ thể, áo bào đen tu sĩ cho là mình có thể khắc chế Lưu Ly thần thông, cũng không đưa nàng để vào mắt. Ai ngờ hắn khinh thường sách dịch thiên hoàng phủ. Đạo này linh phủ là hắn cả đời nhìn thấy thần bí nhất huyền bí linh phủ, chỉ sợ chí ít cần hợp thể kỳ đại năng tự thân xuất thủ mới có thể luyện thành cái này phủ. Nếu như hắn biết được Lưu Ly chân chính tu vi chỉ là khu hóa thần hậu kỳ, đối sách dịch thiên hoàng phủ mà đánh giá sẽ lại cao hơn một tầng. Không biết nàng này từ nơi nào được đến cái này linh phủ, vạn nhất là một vị nào đó nhân tộc đại năng cố ý đem tặng, hắn nhất thiết phải suy xét giết chết nàng này đưa tới hậu quả. Dị nhân tộc lao tổ ở giữa sớm có ước định, tiểu bối tại thánh địa bên trong chết sống có số, sau khi sự việc xảy ra không đáng truy cứu, ngoại tộc đại năng chưa hẳn có thể khoan lượng. Coi như vị kia ngoại tộc đại năng không dám đánh vào thánh địa, hắn cũng không muốn cả một đời đều có đầu rút cổ tại thánh địa bên trong. Đương nhiên, hiện tại khẩn yếu nhất không phải giết hay không Lưu Ly, mà là hắn trước hết nghĩ cách thoát ly khốn cảnh. Một đầu hắc phượng ở trung quanh xoay quanh, nhiều lần xung kích của khí đều không công mà trở lại, trước đó mấy lần thử nghiệm cũng đều là như thế. Áo bào đen tu sĩ còn chưa dốc hết toàn lực, nhưng thi triển những thủ đoạn kia cường hành xông ra ngoài, chính mình cũng phải trả giá đắt. Mà lại coi như hắn có thể từ nơi này thoát thân, không cách nào trọng thương Lưu Ly, đưa nàng đánh lui, đối tiếp xuống thế cục cũng là chuyện vô bổ. Còn có càng quan trọng hơn một điểm, hắn không rõ ràng đây có phải hay không là sách dịch thiên hoàng phủ cực hạn. Áo bào đen tu sĩ trong lòng biết, tốc chiến tốc thắng đã không thể nào, sau cùng quyết định tiếp tục như vậy dò xét, dần dần cho Lưu Ly làm áp lực, dẫn dắt Lưu Ly chủ động lộ ra cái hở. Lúc này, Lưu Ly ngồi xếp bằng ở cột khí phía trên, sau đầu linh quang rực rỡ, tôn này đế hoàng gần như muốn bước ra linh quang, hàng lâm ở trên người nàng. Nếu như đế hoàng thật hàng lâm, nàng sợ rằng sẽ lập tức bạo thể mà chết. Lưu Ly hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ trong suốt, không có chút nào màu máu, thừa nhận khó mà tưởng tượng nổi áp lực. Đồng dạng đất, nếu như thuận lợi vượt qua cái này kiếp, trận chiến này đem để cho nàng hưởng thụ vô tận. Áo bào đen tu sĩ không có lựa chọn cường công, chính hợp Lưu Ly tâm ý, cũng không dám hy vọng xa vời đem áo bào đen tu sĩ chém giết ở đây, có thể đem hắn vây ở chỗ này như vậy đủ rồi. Không ngờ tiệc vui chóng tàn, đột nhiên xảy ra dị biến, mà lại biến cố cũng không phải là đến từ gió lốc nội bộ. Vụ. Lưu Ly tâm có cảm giác, đột nhiên mở hai mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm băng nguyên bên ngoài, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Nàng loáng thoáng cảm ứng được hai cỗ khí tức đang tại cái kia mảnh loạn tượng bên trong đi xuyên, càng ngày càng gần, bất kỳ cái gì một đạo đều hơn xa nàng. Bọn họ là ai, nhân tộc hay là dị nhân tộc? Đến tột cùng là ngoại ý muốn đụng vào, hay là tiên đồng sớm mời tới trợ thủ? Lưu Ly trong nháy mắt lóe qua đủ loại ý niệm, rất nhanh xác nhận người tới chính là dị nhân tộc cường giả, không nghĩ tới áo bào đen tu sĩ không có thoát khốn, lại nên đón khác uy hiếp. Nếu như người tới cũng là tiên đồng trợ thủ, không khỏi quá coi trọng Tần Tăng rồi, mời hai vị luyện hư hậu kỳ cường giả còn chưa đủ, phải lập tức từ bỏ sao? Lưu Ly mù mờ, nếu không thì chỉ dựa vào nàng cùng Tần Tăng, thế nào đối phó năm vị dị nhân tộc cường giả? Tần Tăng ở trên người nàng để lại một luồng thần thức, nàng phát ra cảnh tấn, nhưng Tần Tăng hình như bị cái gì ngăn trở rồi, không có trả lời. Hắn khả năng đang tại cái nào đó thời điểm then chốt, Lưu Ly nghiến chặt hàm răng, đáy mắt lóe qua kiên quyết chi sắc, trở bàn tay lấy ra một cái băng cầu, chính là trước đó đạt được khối kia Thiên Lộ Tịnh Băng. Nàng nguyên bản định dùng khối này Thiên Lộ Tịnh Băng rèn luyện băng phách thần quang, hiện tại phải dùng ở chỗ này. Muốn có sở đắc, trước phải có chỗ bỏ ra. Thiên Lộ Tịnh Băng tại nàng lòng bàn tay vỡ vụn, hóa thành vô số vụ băng, theo gió bay lượn, chuẩn bị hàn khí phong bạo cuốn đi. Phong bạo trung tâm áo bào đen tu sĩ lập tức phát giác hàn khí biến hóa, trở nên càng phiêu miểu quỷ quyệt, nhất thời nhìn không thấu. Hắn tâm sinh cảnh giác, may mắn chính mình không có lô mãng, nàng này quả nhiên còn có giữ lại. Tạch tạch tạch. Băng nguyên bộ phát ra càng mãnh liệt hàn ý, trung quanh hàn khí bị cố hàn ý này xâm nhiễm, phong bạo càng thêm lạnh thấu xương. Cùng lúc đó, hàn ý nhanh chóng lan rộng, mãi đến tuôn ra băng nguyên, tại bản lòng động lan tràn. Lúc này, Bình Tiên Tử cùng Tiểu Nôn hai nữ chính đi xuyên qua loạn tượng bên trong, đã nhanh phải xuyên qua phiến khu vực này. Chờ một chút. Bình Tiên Tử đột nhiên thân ảnh dừng lại, gọi lại Tiểu Nôn. Chỉ chốc lát sau, tại hai nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cỗ kinh người hàn khí đối diện vào tới, thanh thế to lớn. Trong khoảnh khắc, những cái tia phù động mảnh vỡ, bay múa lưu quang, đều bị đông cứng. Tạch tạch tạch. Hàn băng lan tràn, rất nhanh đem toàn bộ động quật đều đông lại, một bức tường băng ngăn ở các nàng phía trước, tản ra thấu xương hàn khí. Đây là? Tiểu Nôn có một ít sửng sở. Hình như là động quật chỗ sâu dung manh tiến ra hàn khí, không đúng. Bình Tiên Tử biến sắc, nàng từ hàn khí bên trong cảm ứng được không giống bình thường chấn động, mà lại không chỉ một loại. Trong đó một loại tựa như thiên địa dự dụng, tự nhiên mà thành kỳ dị uy năng, như mộng như ảo, phi thường thần bí. Còn có một loại, hình như thuộc về phù đạo lực lượng, nhưng có lực lượng này huyền diệu trí cực, trước đây chưa từng gặp, nàng lại cũng nhìn không ra. Thậm chí, nàng từ nơi sâu xa có loại cảm giác, cố lực lượng này cùng mình không thuộc về một cái cấp độ, đối phương đang đứng tại chỗ cao nhìn xuống chính mình. Căn cứ nàng hiểu biết, tiên đồng mời trợ thủ bên trong không có am hiểu hàn băng chi đạo tu sĩ, mang ý nghĩa cố hàn ý này rất có thể là xuất từ địch nhân của bọn hắn tay. Tại cảm giác của nàng bên trong, chỉ có hàn ý, mà tiên đồng đám người tung tích không rõ, chẳng lẽ bọn họ đã bị đóng băng? Đây là đối phương phát ra cảnh cáo sao? Bình Tiên Tử mắt nhìn bên người Tiểu Nôn, nếu như các nàng bất chấp cảnh cáo, đánh vỡ tường băng, tiếp tục hướng phía trước, có thể sẽ lọt vào phản kích mãnh liệt. Đối phương còn chưa hiện thân, nhưng chưa thấy được toàn cục, chỉ dựa vào hàn ý tán phát chấn động, liền để nàng sinh ra lòng kiêng kỵ, một thân một mình đều phải châm trước nhiều lần, huống chi còn muốn chiếu cố Tiểu Nôn. Bình tỷ tỷ, hình như có người đang ngó chừng chúng ta, Tiểu Nôn nhỏ giọng nói, ngựa khí tràn ngập khẩn trương. Ai ngờ, băng nguyên bên trong Lưu Ly so với nàng càng khẩn trương, mật thiết chú ý các nàng động tĩnh. Nàng mượn nhờ linh phù uy năng, cùng với Thiên Lộ Tịnh băng đặc tính, khiến cho hàn khí không chỉ uy lực mạnh hơn, còn hiện ra sâu không lường được. Gặp hai nữ tại tường băng phía trước dừng lại, do dự bất định, nàng trong tâm hơi hơi bông lỏng. Bất quá, Lưu Ly rõ ràng trong lòng, cử động lần này không thể dài lâu, chưa rất khó đem đối phương trực tiếp kinh sợ thối lui. Nếu như đối phương khăng khăng muốn xông, nàng chẳng mấy chốc sẽ lộ tẩy, hơn nữa còn sẽ để cho chính mình rơi vào hiểm cảnh. Nàng đã làm được cực hạn, đến tột cùng có thể kéo dài bao lâu, chỉ có thể nhìn thiên ý. Một bên khác, Tần Tăng dẫn đi tiên đồng cùng Trùng Vân, liên vui đầu cùng sông, dần dần xâm nhập bàn long động. Bàn long động bên trong cổ cấm bí cảnh là trở ngại, cũng là trợ thủ, trợ giúp Tần Tăng nhiều lần biến nguy thành an, không có bị tiên đồng cùng Trùng Vân vây chết tại nguyên chỗ. Nhưng không có Lưu Ly ở bên tương trợ, trên người hắn khó tránh khỏi lại thêm mới thương, thương thế nặng hơn. Tần Tăng hoàn toàn bất chấp bản thân, trong lòng nhanh chóng lóe qua liên quan tới bàn long động ghi chép, chọn lựa ra mấy cái địa phương có thể để cho hắn sử dụng. Bất quá, những này địa phương phải chăng còn tồn tại, cũng còn chưa biết. Một đường đi tới, Tần Tăng đã gặp mặt mấy chỗ bị hủy diệt bí cảnh, bên trong cổ cấm cũng hoàn toàn thay đổi. Chương 2212, gậy ông đập lưng ông. Lại là một chiêu này. Trung Vân bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, ngữ khí có một ít tức giận. Bọn họ cùng phía trước đạo kia thanh lôi khoảng cách đang từ từ rút ngắn, lôi quang đột nhiên đổi hướng, một đầu đâm vào bên cạnh bùn nhão bên trong, nháy mắt lại từ bọn họ tầm mắt bên trong tiêu thất. Cái này bùn nhão không phải đối phương bùn nhão, rõ ràng là cấm chế lực lượng hiển hóa dị tượng, bên trong tình hình không biết, rất có thể ẩn giấu nguy cơ. Đạo kia lôi quang dĩ nhiên chính là Tần Tang, hắn một đường bị đuổi giết đến nơi đây, cho dù thực lực không yếu, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, lại không có Lưu Ly giúp hắn ngăn cản cựu chuyển diện tấn phong, dần dần hiện ra vẻ mệt mỏi. Không ngờ, mỗi khi Tần Tang sắp bị bọn họ đuổi theo thời điểm, liền hăng hái tiến lên, xông vào chung quanh bí cảnh hoặc cổ cấm bên trong, thà rằng tại bên trong thụ thương, cũng không muốn bị bọn họ cuốn lấy. Đối Tần Tang mà nói, đây là nguy cơ sinh tử, chó cùng rất dậu, vì sống tạm không tiếc tất cả. Đối với bọn họ mà nói lại không phải như thế, thanh sam nam tử không giống tiên đồng báo thù tâm thiết, chỉ là được mời tới trước trợ trận, tự nhiên không muốn vì thế bản thân bị trọng thương, khó tránh khỏi mang trong lòng cố kỵ. Thời cơ trước mắt là qua, ngắn ngủi trần chờ liền sẽ dẫn đến hắn lại bị quen mở, Tần Tăng là có thể thu được quý giá thở dốc thời cơ. Mắt thấy Tần Tăng lại lập lại chiêu cũ, bọn họ thấy rằng chỉ có thể đi theo sông vào bùn nhão bên trong. Bây giờ bọn họ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể cắn thật chặt Tần Tăng không thả, đề phòng hắn lợi dụng trong động địa hình phức tạp chạy trốn. Tiến vào bùn nhão, một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở từ bốn phương tám hướng đè ép qua tới, chung quanh thiên địa nguyên khí cũng cùng nơi khác khác lạ, so đồi núi còn muốn nặng nề, điều động độ khó rất lớn. Tại bọn họ cảm ứng bên trong, phía trước Tần Tăng tốc độ giảm nhanh, đáng tiếc nơi này áp lực đối toàn bộ kẻ sông vào đối xử bình đẳng, bọn họ cũng chỉ có thể bị ép thả chậm tốc độ. Kỳ huynh thế nào còn không có tin tức? Thanh sam nam tử trầm giọng nói. Một đường truy kích cũng không phải là hưởng công, Tần Tăng thương thế càng ngày càng nặng, dựa theo loại này thế cục phát triển tiếp, bọn họ sau cùng khẳng định có thể đem Tần Tăng vây khốn, đồng thời đem hắn chém giết tại đây. Nhưng ngoan cố chống cự, khó đảm bảo Tần Tăng tại trước khi chết có thể hay không thi triển cái gì lưỡng bại câu thương thủ đoạn, chờ áo bào đen tu sĩ cùng nhau vây công, mới có thể không có sơ hở nào. Không ngờ chậm trễ không gặp áo bào đen tu sĩ thân ảnh. Kỳ huynh khả năng muốn trước giết chết tên kia nữ tu, chấm dứt hậu họa, Tiên Đồng suy đoán nói. Kẻ thù đang ở trước mắt, lại chậm trễ không cách nào đạt được ước muốn, hắn khó tránh khỏi có một ít phập phồng không yên, cường hành để cho mình giữ vững tỉnh táo. Cái kia nữ bản thân tu vi không qua, nhưng nàng trên thân đạo kia linh phủ không đơn giản, thương nàng dễ dàng, nhưng chỉ sợ không phải dễ giết như vậy. Không bằng đưa nàng trọng thương kinh sợ thối lui, trước hết giết chính chủ, nàng này tiếp sau cũng là không nổi sóng gió. Thanh sam tu sĩ đối sách dịch thiên hoàng phù uy năng cảm thụ sâu nhất, cùng áo bào đen tu sĩ trước đó ý nghĩ không như mà hợp, vạn vạn nghĩ không ra lấy vị kia kỳ huynh thực lực, lại bị đối phương vây khốn. Tiên Đồng nghe vậy không khỏi nhíu mày, lấy ý nghĩ của hắn, giết chết Tần Tăng báo thù mới là khẩn yếu nhất. Nhưng nếu như kỳ huynh cho rằng giết chết Tần Tăng liền sẽ bị tên kia nữ tu ghi hận, thả chạy nàng này đem trở thành thai hoàng ẩm, muốn ở chỗ này làm chấm dứt, cũng có thể thông cảm được. Bùn não bên trong không chỉ có áp lực cường đại, còn ẩn giấu cái khác nguy hiểm, giống như là vô số đầu sinh hoạt ở nơi này quanh ngư, lại không có sinh linh khí tức, xuất quỷ nhập thần, phi thường quỷ dị. Tần Tăng bất hạnh đụng vào trong đó một đầu, lập tức liền bị cuốn lên, thi triển hư huyền thần quang vừa rồi thoát khỏi. Thương thế trên người hắn có một bộ phận liền là như thế tới, có lúc xác thực tránh cũng không thể tránh, cũng có chút là hắn cố ý hành động, mục đích là không muốn tại địch nhân trước mặt bộc lộ chính mình hiểu rõ bản long động. Mãi đến hiện tại, hắn làm đến coi như không tệ, thoạt nhìn địch nhân đồng thời không có hoài nghi, hắn cũng cách mục tiêu thứ nhất càng ngày càng gần. Xuyên qua mảnh này bùn não, Tần Tăng tràn đầy ánh mắt mong đợi đột nhiên ngưng kết, phía trước cảnh tượng cùng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Nơi này nguyên bản có một nơi bí cảnh, vô số tia sáng đan xen ngang dọc, những này tia sáng giống như dây đàn, một khi bị đụng vào liền có thể phát ra tiếng đàn, tia sáng cùng tiếng đàn đều có thể tổn thương tu sĩ nguyên thần tinh phách, kẻ xông vào càng dễ dụ chịu đến tổn thương càng nghiêm trọng hơn, hắn ở chỗ này liền có thể phát huy ngọc Phật ưu thế. Hôm nay, toàn bộ tia sáng cũng không thấy bóng dáng, hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện hay là phát sinh rồi. Cũng không vì vậy mà nhục chí, Tần Tăng không chút do dự, tiếp tục trốn chạy, không lâu sau đó, đi tới một nơi địa giới phía trước, thân ảnh dừng lại. Phía trước lặng yên không một tiếng động, an tĩnh có một ít quỷ dị, vào lúc này bản long động bên trong là phi thường hiếm thấy. Nơi này cũng không phải là hoàn toàn hắc ám, trống trải trong hư không nhấp nhô nhàn nhạt ánh quang, giống như mộng ảo. Vẹn vẹn dừng lại một chút, Tần Tăng liền xông tiến vào, trong nháy mắt kích thích cực lớn gợn sóng. Nguyên lai nơi này trải rộng cổ cấm, ở tại bộ phát biên giới, Tần Tăng xông tới tựa như hướng trong hồ ném đi một tảng đá lớn, đột nhiên phát sinh bạo loạn. Tần Tăng nhìn như không thấy, phi tốc tại cổ cấm ở giữa đi xuyên, truy binh sau lưng sau đó cũng đuổi đến chỗ này, quan sát chốc lát, cũng vọt vào theo. Phi độn ở giữa, Tần Tăng đột nhiên nhìn lại liếc mắt, trong tầm mắt không có thân ảnh của địch nhân, ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua chung quanh cổ cấm, trầm ngâm một chút, đột nhiên cởi xuống trên tay thiên quân giới, dùng sức vứt ra ngoài. Thiên quân giới linh quang lóe lên một cái, ngã vào cổ cấm chỗ sâu, mà Tần Tăng đã tiêu thất ở phương xa, cũng không quay đầu lại. Từ lúc thiên quân giới bị Tần Tăng đạt được, liền cùng hắn như hình với bóng, đã vượt qua gần 2000 năm, lần thứ nhất bị hắn vứt bỏ. Không bao lâu, Tiên Đồng cùng Trùng Vân trước sau đuổi lên tới. Kẻ xông vào càng nhiều, đưa tới loạn tượng càng mãnh liệt, Tiên Đồng lao vụn vụt mà qua, không có phát giác được cái gì dị dạng, sau đó mà đến Trùng Vân lại như có phát giác, đột nhiên dừng lại một chút, trong mây huyền hóa ra một tấm gương mặt khổng lồ, chính là thanh sam nam tử diện mục. Thanh sam nam tử nhìn qua cổ cấm chỗ sâu, hình như cảm ứng được cái gì, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị, hơi do dự, không có dừng lại, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Sau đó, thanh sam nam tử liền hướng Tiên Đồng truyền âm nói, "Tư đạo hữu, phía trước càng ngày càng loạn, trước đó liền suýt nữa bị người này bỏ rơi, như thế đuổi tiếp không phải biện pháp." Tiên Đồng than thở một tiếng, hắn tự nhiên biết rõ đạo lý này, liền hỏi, "Không biết đường huynh có gì thượng sách?" Tại hạ sát thực có một môn bí thuật, nếu có thể thuận lợi thi triển, có hy vọng vây khốn người này, nhưng môn này bí thuật quá mức thô nặng, mà lại thi triển ra thanh thế to lớn, rất dễ dẫn tới đối phương cảnh giác mà bị đối phương tránh thoát. Nơi đây khí cơ cực đoan hỗn loạn, vừa vặn có thể che lấp bí thuật thanh thế, tại hạ có thể thử một lần, bất quá." Thanh sam nam tử giọng nói vừa chuyển, "Môn này bí thuật không cách nào một lần là xong, tại hạ cần thời gian." "Đường huynh phải chuẩn bị bao lâu?" Tiên Đồng nhíu mày. "Sẽ không quá lâu, bí thuật vừa thành, ta liền có thể lập tức đuổi theo các ngươi." Tư đạo hưu tiếp sau cứ nhìn chằm chằm người này, coi như thuật này không được, cũng bất quá là lãng phí một ít thời gian mà thôi, thanh sam tu sĩ nói. Gặp thanh sam nam tử ngữ khí chắc chắn, Tiên Đồng do dự một chút, hay là đáp ứng đề nghị của hắn. Bầy trùng dừng lại, chợt giống như thủy triều rút lui. Chốc lát, Trung Vân trở lại trước đó địa phương, nhanh chóng co rút lại, huyễn hóa thành thanh sam nam tử hình dáng. Hắn vừa rồi lưu lại linh trùng đều từ cảm ứng bên trong biến mất, xem tới đã bị nơi này cổ cấm diệt sát. Thời gian cấp bách, thanh sam nam tử vừa xài bước xuất, đột nhập cổ cấm chỗ sâu, nhìn về phía trước trống rỗng hư không, đáy mắt lóe qua kinh dị chi mang, giật mình nói, vậy mà thật có một tòa động nhỏ. Trong hư không nổi lơ lửng một điểm sáng, lúc gần lúc hiện, tỏa ra đặc biệt chấn động, chính là một tòa đạo tiêu cánh cửa. Tòa này đạo tiêu cánh cửa rõ ràng là bị chúng quanh loạn tượng chốc kích, vừa rồi bộc lộ, bị hắn xem xét biết. Nếu như là một tòa bình thường tiểu thiên thế giới, hắn sẽ không thái quá để ý, lấy tu vi của bọn hắn, bình thường tiểu thiên thế giới sản vật bảo vật khó mà đập vào mắt, đại khái tỷ lệ chỉ là thêm một tòa đạo tràng. Tuyệt đại bộ phận tiểu thiên thế giới đều ở tại diễn hóa sơ kỳ, giá trị còn phải lại giảm một chút. Bất quá, nơi này chính là thánh địa a, mà lại là dấu hiệu vừa bắt đầu xuất hiện địa phương. Nơi này xuất hiện một tòa tiểu động thiên ý vị như thế nào? Nghĩ tới đây, thanh sam nam tử khí tức lại đều có chút gấp rút, đang muốn thả người tiến vào tiểu động thiên, đột nhiên dừng lại, nâng lên một cánh tay, cánh tay hóa thành linh trùng, chạy vào đạo tiêu cánh cửa. Linh trùng chỗ gặp chỗ nghe, hắn đều có thể cảm ứng được. Thật là lớn sương mù. Thanh sam nam tử lóe lên ý nghĩ này, linh trùng tiến vào tiểu động thiên liền gặp phải sương mù dày đặc. Bất quá, nơi đây nằm ở tâm hồ bên trong, cũng là bình thường. Đang muốn thao túng linh trùng dò xét, thanh sam nam tử đột nhiên thân hình chấn động, bởi vì hắn cảm ứng được một cỗ đặc biệt khí tức. Một thoáng thời gian, thanh sam nam tử vẻ mặt chấn kinh. Liên quan tới thánh địa lai lịch, mỗi người nói một điều, nhưng đối với trong thánh địa một ít tu sĩ mà nói cũng không phải là bí mật, hắn biết được bản tộc thánh địa cùng một tòa tiên sơn có quan hệ, mà lại cùng nổi danh tiên sơn còn có bốn tòa. Loại này tiên sơn ẩn chứa đặc biệt tinh khí, nghe nói trong thánh địa liền có thu lấy tiên sơn tinh khí địa phương, đương nhiên không tới phiên bọn họ những bọn tiểu bối này. Truyền thuyết luyện hóa loại này tiên sơn tinh khí đối pháp vực có chỗ tốt, hắn liền từng gặp nhà mình lao tổ cùng một vị khác thánh cảnh đại năng đánh cờ lúc, lấy ra một bình tiên sơn tinh khí thường loạn. Lần theo cố này khí tức, linh trùng cảm ứng được một tòa sương mù bên trong đỉnh núi, càng làm thanh sam nam tử tâm thần rung mạnh. Ngọn núi này, chẳng lẽ là? Thanh sam nam tử trong miệng thì thào, nghĩ đến một loại khả năng, khó có thể tin, chợt bị cuồng hỉ thay thế. Hắn ý niệm đầu tiên liền đem núi này chiếm làm của riêng, cái thứ hai ý niệm liền là không thể để cho bất kỳ cái gì biết được việc này, tiên đồng cùng áo bào đen tu sĩ đều không được. Cho dù là một tòa tàn núi, giá trị cũng khó có thể đánh giá. Mà lại, núi này ở chỗ này như thế, nói không chừng cùng trước đó dấu hiệu có liên hệ. Nhanh, nhanh, nhanh. Thanh sam nam tử không do dự nữa, vừa vặn xuyên qua đạo tiêu cánh cửa, chuẩn bị lập tức lấy đi tiên sơn, nếu không thì lại kéo dài thêm sẽ dẫn tới tiên đồng hoài nghi. Trước mắt quang ảnh đan sen, thanh sam nam tử đã xuất hiện tại tiểu động thiên bên trong, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, trước mặt hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tiểu đạo đồng. Đạo đồng mi thanh mục tú, trên nét mặt có không phù hợp bề ngoài trầm ổn, lạnh nhạt nhìn xem thanh sam nam tử, nói: "Vân Du chờ đợi ở đây đạo hữu đã nhiều thời gian rồi." Cùng lúc đó, thanh sam nam tử phía sau đột nhiên hiện hai thân ảnh, trong đó một đạo chính là Tần Tang pháp thân, một đạo khác là Lôi Quang vần quanh, chính là Lôi Thú chiến vệ. Vân Du kiếm lên cấp thành hậu thiên linh bảo, Tần Tang liền một mực tại suy xét thế nào vận dụng kiếm này. Một mực đem nó bỏ gác xó, không khỏi quá phung phí của trời rồi. Một khi thi triển Vân Du kiếm, sát phù ấn ký chấn động không cách nào che lấp, tử vi truyền nhân thân phận liền sẽ vì thế bộc lộ, đây là hắn không dám vận dụng Vân Du kiếm nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu như có thể đem chấn động hạn chế tại cái nào đó địa phương, bảo đảm sẽ không tiết lộ, có hay không liền có thể vận dụng đâu này. Những cái kia có thể cắt đứt trong ngoài linh trận cấm chế, Tần Tang đều không yên lòng, nhưng thiên quân giới khác biệt, tiểu động thiên tự thành một giới, giới ngoại người không cách nào tham dò giới bên trong sự việc. Theo Tần Tang đối tiểu động thiên hiểu rõ càng ngày càng sâu, có thể đem thiên quân giới lâm thời biến trở về đạo tiêu cánh cửa, mặt khác tiểu động thiên bản thân cũng tại dần dần khôi phục, ở chỗ này xuất thủ, chỉ cần không cao hơn nhất định hạn độ, cũng sẽ không dẫn phát hủy diệt, ý nghĩ này dần dần có rồi nhất định khả thi. Vạn nhất thất thủ, bí mật của hắn liền sẽ vì thế bộc lộ, vì thế thời cơ nhất thiết phải tinh chuẩn, mà lại không thể sai sót. Mà thiên quân giới cũng không có thu lấy có thể, cường hành đem địch nhân thu vào tiểu động thiên là không được, chỉ có thể chờ đợi địch nhân tự chui đầu vào lưới. Tần Tang đem coi là lớn nhất át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng, giờ phút này đến khó lường không cần thời điểm, cũng may trải qua tầng tầng làm nền, thành công đem địch nhân câu dẫn đi vào. Rốt cuộc, ai có thể liệu đến, chỉ là luyện hư tu sĩ có thể tùy thân mang theo một tòa tiểu động thiên đâu này. Tham lam là người nhược điểm lớn nhất một trong, tu sĩ cũng không cách nào ngoại lệ. Giáp giáp, cùng bọn hắn cùng nhau hiện thân còn có một đạo thiên lôi, thiên uy cái thế, bổ hướng thanh sam nam tử. Trên không trung, một cái bướm ảnh như ẩn như hiện. Kiếp lôi. Thanh sam nam tử sợ hãi cả kinh, tâm thần chấn động, mà càng khiến hắn kinh dị chính là, trước mặt đồng tử hóa thành một đạo kiếm quang. Hắn cảm nhận được một loại trước đây chưa từng gặp kinh khủng kiếm uy, đột nhiên hàng lâm. Trong chốc lát, thanh sam nam tử trong mắt, trong tâm thần đều bị đạo kiếm quang này chiếm giữ. Hắn bắt đầu sinh xuất một loại ảo giác, giữa thiên địa, bốn phương tám hướng, vạn sự vạn vật đều biến mất, chỉ còn đạo kiếm quang này, bất luận kẻ nào bị kiếm quang khóa chặt đều không chỗ có thể trốn. Mà hắn gặp phải nguy cơ xa xa không chỉ như thế. Tại thanh sam nam tử phía sau, lôi thú chiến vệ toàn thân thiểm điện bộc phát, khí thế đột nhiên kéo lên tới đỉnh phong, lôi quang bên trong cũng có một cái lôi đỉnh cự trưởng, uy thế tuyệt luân, mạnh mẽ đánh ra. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm chấn thiên, toàn bộ tiểu động tiên đều chấn động mãnh liệt không thôi. Động tiên bên trong bộc phát ra một đoàn cực lớn lôi quang, chính là thanh sam nam tử vị trí địa phương. Như thế chói lóa mắt lôi quang, lại cũng không che giấu được đạo kiếm quang kia. Giờ khắc này, kiếm quang chiếm hết thế gian phong tình, xuyên qua lôi đỉnh, xẹt qua hư không, nhẹ nhàng rơi vào Tần Tang bên cạnh. Vân Du hiện thân, trầm ổn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy hiện hiện một vẻ kích động, đây là hắn sau khi biến hóa, lần thứ nhất giúp Tần Tang chém giết cường địch. Lôi quang tiêu tán, thanh sam nam tử ngây người tại nguyên chỗ, mi tâm bất ngờ có một đạo vết kiếm, trong đầu có một cái chim rồi hình dáng linh trùng, chính là hắn bản mệnh linh trùng, trên thân cũng có một đạo vết kiếm, đã bị phá ra hai nửa. Rào. Thanh sam nam tử thân hình đột nhiên giải thể, biến thành vô số trùng thi, như mưa, rì rào mà rơi. Bản mệnh linh trùng bị chạm, người này khí tức hoàn toàn không có, linh trùng đều vong. Động thiên bên ngoài, thanh sam nam tử trở ra, phu cận liền lượn vòng lấy một cái con rết hình dáng linh trùng, cái này con rết thân hình trong suốt, trên thân không có chút nào khí tức, hiển nhiên trời sinh nhận nấp thần thông. Đúng lúc này, hắn thân hình run lên, quay đầu bay nhanh. Đột nhiên, hắn đỉnh đầu xuất hiện một cái thủ trưởng, lấy tay đè xuống, dễ như trở bàn tay đưa nó bắt lấy. Trong suốt con rết ra sức vùng vẫy mấy lần, không dùng được, sau cùng cứng ngắc bất động. Chương 2213, chọc hạ. Tần Tang một cái tay nắm bắt trong suốt con rết, một cái tay khác nhẹ nhàng vẫy một cái, thiên quân giới một lần nữa biến trở về chiếc nhẫn hình dạng, bay trở về trong tay. Tiểu động tiên vẫn ở tại dung chuyển bên trong, bất quá gợn sóng đang từ từ lắng lại, lần chiến đấu này kết thúc rất nhanh, không có dẫn phát hủy diệt. Tại đấu pháp quá trình bên trong liền có thể phỏng đoán tính tình của đối phương, thanh sam nam tử rõ ràng càng yêu quý bản thân, cùng tiên đồng chưa từng có lệnh giao tình, chí ít không có đạt đến có thể chia sẻ cơ duyên mức độ. Cái bẫy này đặc biệt chuẩn bị cho hắn, sự thật chứng minh, Tần Tăng phán đoán là đúng. Thanh sam nam tử cuối cùng còn để lại một đạo hậu thủ, nhưng cho dù trong suốt con giết thần thông không yếu, há có thể giấu giếm được tiên mục điệp ánh mắt. Tần Tăng đem trong suốt con giết cấm cố, ném vào tiểu độc tiên, chợt cảm thấy thể nội truyền đến đột nhiên trống rỗng cảm giác. Toàn lực thôi động hậu thiên linh bảo Vân Du kiếm, thi triển kiếm vực thần thông, tiêu hao có thể xưng kinh khủng. Hắn tu vi hiện tại vẫn còn có chút yếu đi, chưa tới đột phá luyện hư hậu kỳ nên có thể thông dòng một chút. Bất quá luyện hư tu sĩ có thể nhanh chóng từ thiên địa bên trong đạt được bổ ích, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục. Linh quang lấp lóe, Tần Tăng lòng bàn tay hiện ra một vật, chính là vỗ một cái tiểu xảo tinh xảo ngọc bình phong. Ngọc bình phong mặt ngoài điêu khắc sơn thủy cảnh tượng, trùng trùng điệp điệp, mặc dù vẹn vẹn lớn chừng bàn tay, lại tản ra uyên bác, nặng nề khí thế. Đáng tiếc, ngọc bình phong quang trạch cảm đạm, bị một đầu thật dài vết rách xuyên qua, phá hủy chỉnh thể ý cảnh. Đây là thanh sam nam tử một kiện hộ thân linh bảo, hắn tại thời khắc sống còn tế ra bảo vật này, nhưng tại Vân Du kiếm, lôi thú chiến vệ cùng thiên mục điệp vây công phía dưới, vẫn không thể bảo trụ mạng nhỏ, nuốt hận tại đây. Bảo vật này tuyệt đối được xưng tụng một kiện phòng ngự chí bảo, có thể xếp vào thượng đẳng linh bảo hàng ngũ. Khôn Thiên Kim Phả mặc dù có thể diễn hóa hư vực thần thông, nhưng thông qua tiên đồng đám người thi triển linh phủ liền có thể nhìn ra, bảo vật này là có cực hạn, thế gian không hiếm khắc chế thủ đoạn của nó, mà ngọc bình phong là thuần túy hộ thân bảo vật, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói khả năng quan trọng hơn. Chỉ trách thanh sam nam tử khí vận không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải Tần Tang cùng Vân Du kiếm. Không biết cái này cánh ngọc bình phong có phải hay không dị nhân tộc lão tổ ban thưởng bảo vật, nhưng hiển nhiên không cách nào cùng sách dịch thiên hoàng phù đánh đồng. Hoặc giả những cái kia dị nhân tộc lão tổ không bằng Ninh Chân Nhân tài đại khí thô, cũng hoặc giả những bọn tiểu bối này đối dị nhân tộc lão tổ không có trọng yếu như vậy. Tần Tang gần như đem hết toàn lực, liền là lo lắng thanh sam nam tử lai lịch, để phòng hắn có mang lão tổ bản tặng chí bảo, dẫn đến công thua thiệt một. Nếu như tiên đồng trong tay cũng chỉ là đẳng cấp này đếm được bảo vật, tiếp xuống, chính mình phần thắng lại có thể thêm một phần. Tâm trí chợt lóe sáng, Tần Tang liền đã chạy trốn tại chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Đường đường không cảnh tầng 2 hậu kỳ cường giả, liền dạng này lặng yên không một tiếng động chết ở chỗ này, áo bào đen tu sĩ cùng tiên đồng đều hoàn toàn không biết. Phía trước nhất, tiên đồng cùng Tần Tang ở giữa truy đuổi vẫn còn tiếp tục. Hắn trước đó phân ra pháp thân, cùng tiên mục điệp cùng nhau ẩn vào tiểu độc tiên, chỉ để lại bản tôn cùng luyện hư sơ kỳ pháp tướng, thực lực giảm mạnh, cho dù tận lực ngụy trang, cũng khó tránh khỏi lộ ra cái hở. Là kéo dài nơi lâu một chút, Tần Tang cách làm liền là liều lĩnh, xuyên thẳng tại khắp nơi bí cảnh cổ cấm bên trong, mượn nhờ hoàn cảnh chung quanh tới chế lấp. Bất quá, mong muốn hoàn toàn giấu giếm được tiên đồng là không thể, tiên đồng rất nhanh liền có điều phát giác, nhưng tại phát hiện Tần Tang trên thân quái dị biến hóa sau đó, hắn đồng thời không có lựa chọn lập tức cường công. Thứ nhất, Tần Tang trước đó nhiều lần biến nguy thành an, để cho hắn đối Tần Tang càng thêm kiêng kỵ, lo lắng có cái gì âm mưu quỷ kế. Thứ hai, thanh sam nam tử không ở bên người, đang âm thầm chuẩn bị bí thuật. Nếu như thanh sam nam tử không có khuyết đại ngôn từ chờ bí thuật hoàn thành, liền có thể vây khốn Tần Tang, hắn hiện tại chỉ cần nhìn chằm chằm Tần Tang, đột nhiên thay đổi chủ ý ngược lại khả năng thêm chuyện. Vì thế tiên đồng lựa chọn lấy ổn làm chủ. Bất quá, coi như tiên đồng toàn lực xuất thủ, Tần Tang cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, hắn đem tiểu ngũ giữ ở bên người, chí ít có thể kéo dài một trận. Tiên đồng không biết chính mình bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, truy sát Tần Tang thời gian vẫn tâm hệ phía sau thanh sam nam tử. Phân ra pháp thân hậu quả hiện ra, khoảng cách của song phương tại dần dần rút ngắn, Tần Tang từ một nơi bí cảnh bên trong lao ra, có chút chật vật. Rào. Phía trước truyền đến trận trận sóng nước thanh âm. Tần Tang nhìn đến phía trước một con sông lớn, mừng rỡ trong lòng, nói thầm một tiếng may mắn, hắn trước đó chọn lựa mục tiêu, tốt nhất liền là đã hủy diệt tia sáng bí cảnh, những người còn lại khó phân trên dưới, trong đó có trước mắt sông lớn. Sông lớn bên trên không đến thiên hạ không chạm đất, lưu chuyển ở trong hư không, nước sông mờ nhạt, sóng đục nhấp nhô bất định, nước sông chảy xiết. Đây là một đầu độc hà, nước sông ẩn chứa liệt độc, tại ghi chép bên trong, con sông này nguyên bản không có bao la như vậy, chính là một đầu đốn lượn đi xuyên các nơi bí cảnh ở giữa dòng sông. Những cái kia bí cảnh hôm nay đều bị nước sông rửa sạch, ngược lại độc hà trở nên khí thế bằng bạc, thao thao bất tuyệt. Nơi này là hắn là tiên đồng chuẩn bị chiến trường. Tần Tang không chút do dự, trực tiếp nhảy vào độc hà, cực lớn lực trùng kích tại giữa sông nhấc lên đầy trời sóng lớn. Tiên đồng theo sát mà tới, cảm giác được độc hà tán phát khí tức, nhất thời biến sắc. Độc. Hắn cũng chuẩn bị một chút tịch độc thủ đoạn, nhưng không kịp những cái kia chân chính độc tu. Bất quá, vung tha Tần Tang càng là vạn vạn không được. Nhảy vào độc hà trước đó, tiên đồng nhịn không được nhìn lại liếc mắt, Đường huynh ném không tin tức. Tiên đồng ngược lại không lo lắng vị kia Đường huynh sẽ lâm trận bỏ chạy, bởi vì bọn hắn sớm có ước định, nhất thiết phải giết chết Tần Tang mới có thể làm tròn lời hứa, hắn tin tưởng mình lời hứa đối Đường huynh có lớn lao lực hấp dẫn. Hiện tại thế cục một mảnh tốt đẹp, Tần Tang đã là nỏ mạnh hết đà chờ kỳ huynh đuổi tới liền có thể đặt vững thắng cục, không hề từ bỏ lý do. Thế nhưng là, Đường huynh vì cái gì chậm trễ không phát động bí thuật? Chẳng biết tại sao, Tiên đồng không hiểu cảm thấy có chút bất ổn, nhưng lại không có khả năng vứt bỏ Tần Tang trở về chất vấn, chỉ có thể âm thầm dùng bí thuật thúc dục. Nước sông lấy thân đồng thời, Tiên đồng trong tay áo bay ra một luồng màu khí quay quanh, pháp bào bên trên lập tức hiện ra một tầng rực rỡ lân phiến, tinh mịn như vải rán, phát ra yêu dị chi mang. Thải Lân đem trong nước sông liệt độc ngăn cản ở ngoài, Tiên đồng tốc độ không giảm chút nào, rất nhanh liền đuổi theo Tần Tang tiến vào độc hà chỗ sâu. Không bao lâu, bờ sông hiện hiện một đạo nhân ảnh, lại không phải Tiên đồng mong đợi Đường huynh, mà là Tần Tang pháp thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này có thể làm Tiên đồng mộ huyệt rồi. Tần Tang nghĩ thầm, đây chính là độc lướt qua rộng khắp chỗ tốt, bất kể cái gì tình cảnh, đều có thể lấy ra ứng đối phương pháp. Bị đuổi giết lâu như vậy, hắn vừa mới chỉ là phun ra một miệng trong lòng ngất khí, chém giết Tiên đồng mới có thể chân chính mở mày mở mặt. Không biết lưu ly thế nào. Tần Tăng trong lòng lóe qua cái này niệm, trước đó bố trí mai phục thời điểm, hắn cùng Lưu Ly liền thi triển một môn phù đạo bí thuật, chú tâm chuẩn bị rồi liên lạc thủ đoạn, loại bí thuật này cần đem chính mình thần thức lưu cho đối phương, lẫn nhau tín nhiệm mới có thể thi triển, nhưng đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Có lẽ là địa thế quá mức phức tạp nguyên nhân, bàn long động bên trong bí cảnh cổ cấm tầng tầng lớp lớp, khí cơ rắc rối phức tạp, ảnh hưởng tới bí thuật hiệu quả. Sau một khắc, Tần Tăng pháp thân độn nhập độc hà, không có chút nào thu liễm, cực tốc tại trong nước sông xuyên thẳng. Tần Tăng bản tôn biết được thanh sam nam tử bị pháp thân chém giết, cảm ứng được pháp thân đang nhanh chóng tiếp cận, đã đang tính toán thế nào đối phó tiên đồng rồi. Đúng lúc này, Tần Tăng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, gián đoạn cảm ứng được Lưu Ly truyền tin, hiển nhiên nhận lấy bản long động ảnh hưởng, cảm ứng cực kỳ mơ hồ, tiếp theo lông mày sâu sâu nhăn lại. Hắn biết rõ rồi Lưu Ly tao ngộ, Lưu Ly làm đến xa so với hắn dự đoán còn muốn xuất sắc. Hôm nay thanh sam nam tử đã chết, thế cục trên diện rộng hướng bọn họ nghiêng, nếu như không có hai vị kia khách không mời mà đến, bọn họ không nhỏ cơ hội đem tiên đồng chém giết ở chỗ này, đồng thời toàn thân trở ra. Hai người kia mang đến mới biến số. Lưu Ly quyết định cố nhiên tranh thủ càng nhiều thời gian, nhưng cũng để cho nàng bản thân ở tại trong hiểm cảnh. Một khi hai người kia biết được chân tướng, hoặc là áo bào đen tu sĩ phát giác được đồng bạn khí tức, âm thầm cấu kết, Lưu Ly một mình đối mặt ba vị dị nhân tộc cường giả, vô cùng nguy hiểm. Chính sở vị lưu được núi xanh tại, không lo không có củi đốt, cho dù kế tiếp không công mà lui, hắn cũng không nguyện nhìn đến Lưu Ly xảy ra chuyện. Trận chạm thanh sam nam tử, chiến tích đầy đủ chói mắt. Thanh sam nam tử đã chết không minh không bạch, đủ rồi chấn nhiếp những người khác. Kế tiếp ai muốn cùng mình khó xử, đều phải trước cân nhắc một chút. Nhưng hắn coi như lập tức chạy trở về cũng không kịp tiếp ứng Lưu Ly rồi, mà lại chịu đến bản long động ảnh hưởng, Lưu Ly tin tức rất có thể là một đoạn thời gian trước đó phát ra. Hiện tại Lưu Ly chỉ có dựa vào sách dịch thiên hoàng phù, chỉ cần linh phù uy năng còn đang, nàng còn có thể mượn nhờ băng nguyên bên trong hàn khí, cùng với đối bản long động hiểu rõ, đuổi tại địch nhân kịp phản ứng trước đó thoát thân. Tần Tăng lập tức truyền tin Lưu Ly, nói cho nàng biết tình cảnh của mình, không để cho nàng nhất định kiên trì, một khi phát giác dị tượng, quả quyết rút lui. Hắn cùng tiên đồng đã tiến vào bản long động chỗ sâu, địch nhân chạy tới cũng cần thời gian, lợi dụng cái này lỗ hổng, chưa chắc không thể cầm xuống tiên đồng. Tiên đồng khả năng chưa hề nghĩ tới bọn họ có bị Tần Tăng phản sát khả năng, đem bốn đầu bạn thú đều mang theo trên người, tương đương với từ bỏ rồi Ti U tộc quý báu nhất thần thông. Cũng không biết Lưu Ly hiện tại tình cảnh như thế nào, có thể hay không thu đến truyền tin. Tần Tăng đè xuống nóng nảy trong lòng, mắt lộ ra hung mang, đột nhiên thu lên đột quang, dừng ở tại chỗ. Ào ào, nước sông ở bên người chảy xuôi mà qua. So với dựa vào vảy rắn chống cự liệt độc tiên đồng, Tần Tăng rõ ràng càng thêm phong dong, nước sông rắn chặt lấy da của hắn, bên trong không có chút nào trở ngại, lại sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương. Phát giác được Tần Tăng cử động, tiên đồng lại cũng vô ý thức dừng lại một chút, mặc dù phát giác Tần Tăng khí tức trở nên yếu đi rất nhiều, phản ứng đầu tiên cũng không phải mừng rỡ, mà là cảnh giác. Tiên đồng âm thầm xấu hổ, hừ lạnh một tiếng, thế nào không trốn sao? Lời còn chưa dứt, liền có ba đạo lưu quang vội xông hướng về phía trước, đúng là hắn ba đầu bản thú, hướng Tần Tăng bổ nhào mà đi. Đã Tần Tăng từ bỏ chạy trốn, hắn há có lùi bước đạo lý. Chuyện cho tới bây giờ, nếu không phải Tần Tăng độn thuật cao minh, tiên đồng có tự tin, cho dù bên cạnh không có trợ thủ, cũng có thể chém giết Tần Tăng. Vụ. Ba đầu bản thú vừa mới xông ra, liền có ba đạo năm màu thần quang đối diện phong tới. Tiên đồng không dám nên đón năm màu thần quang, nhưng trải qua đoạn này thời gian chiến đấu, sớm đã cùng đồng bạn thương nghị xuất cách đối phó. Chỉ gặp ba đầu bạn thú thân ảnh một trận vật mèo, uy tích biến hóa khó lường, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, phía trên rượu xuống một đạo thanh huy, nguyên lai là một mảnh lá xanh, phân hóa ngàn vạn. Phiến lá xanh tươi, sinh cơ giạt rào, bị ba đạo năm màu thần quang quẹt vào, có ngưng kết, có vỡ vụn, nhưng ngay sau đó lại có càng nhiều lá rụng nào lên. Trong nháy mắt, năm màu thần quang liền bị vô cùng vô tận lá rụng nhấn chìm, chợt từ lá rụng bên trong xông ra ba đạo thân ảnh. Bạn thú tại lá xanh nghiệm hộ phía dưới, thuận lợi tránh đi năm màu thần quang, phát ra kích thích nơi dĩ đảo. Cùng lúc đó, tiên đồng âm thầm thôi động nhập quyết, liên miên đánh về phía trong tay diệt tận hồ lô. Tần Tăng lựa chọn tử chiến, chính hợp tâm ý của hắn, hắn chỉ cần phân ra một bộ phận tâm thần duy trì diệt tận hồ lô, rốt cục có thể toàn lực đối phó Tần Tăng. Diệt tận hồ lô chậm chậm bay lên, đồng thời dần dần phai nhạt, cuối cùng hư không tiêu thất, không biết tung tích, chung quanh cựu chuyển diệt tận phong lại không có chút nào tiêu tán xu thế. Tiên đồng vỗ vỗ bên cạnh cuối cùng một đầu bạn thú hình như sớm đã không thể chờ đợi, bạo sông mà xuất. Ngay sau đó, tiên đồng lấy ra một cái vòng ngọc, đang muốn thôi động, chợt thấy phía sau truyền đến nhỏ bé chấn động, đáy mắt không khỏi lóe qua một vẻ vui mừng. Đường huynh cuối cùng đã tới, đại cục đã định. Tiên đồng trong lòng vừa rồi lóe qua cái này niệm, chợt thần sắc đột nhiên thay đổi. Ầm. Có người chính rẽ nước phá sóng, cực tốc tới gần, cỗ này khí tức cùng Đường huynh hoàn toàn khác biệt, nhưng lại quen thuộc như vậy. Tiên đồng đống nhiên chuyển thân, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đạo hữu là đang chờ bần đạo sao? Phía sau truyền đến một tiếng hét dài, rõ ràng là Tần Tăng thanh âm, trong giọng nói mang theo trêu tức cùng cân nhắc. Sau một khắc, Tần Tăng ngữ khí trầm xuống, lạnh lùng nói, nếu như đạo hưu các loại là cái này một vị thì không cần. Lời còn chưa dứt, một đạo lưu quang phá vỡ nước sông, rơi xuống tại tiên đồng trước mặt, chính là từng cái linh trùng thi thể lít nha lít nhít, đau đớn tiên đồng hai mắt. Trong đó không có thanh sam nam tử bản mệnh linh trùng, cái kia bản mệnh linh trùng nhìn như chỉ là bị phanh thây, kỳ thực sớm đã tại kiếm ý phía dưới hóa thành một mịn. Bất quá cái này bên trong có mấy cái đặc biệt linh trùng, rất được thanh sam nam tử coi trọng, đem coi là ngũ tạng lục phủ của mình, là treo chống hắn thần thông trung tâm linh trùng, địa vị gần với bản mệnh linh trùng. Trước đó luận đạo thời điểm, tiên đồng từng gặp trong đó hai cái, liếc mắt liền nhận ra đến, cái này nhất định là thanh sam nam tử linh trùng, không giả được. Thanh sam nam tử tu hành pháp môn đặc thủ, người tức là trùng, trùng tức là người. Linh trùng đã chết, hắn người ở đâu? Đường huynh. Tiên đồng thân hình run lên, vạn vạn không nghĩ tới chờ tới không phải đường huynh bí thuật, mà là vô số trùng thi. Không có khả năng.
Ngươi,
những này trùng thi quá rung động, phía sau ý vị quá kinh dị rồi. Hắn không có phát giác, thanh âm của mình đều có chút run rẩy, trên nét mặt có không che giấu được hoảng sợ. Vị huynh đài này vì người khác mà chết, chỉ sợ có một ít chết không nhắm mắt ta. A còn có trước đó vị kia huynh đài, hai vị tại trên hoàng tuyển lộ kết bạn đồng hành, ngược lại cũng không sợ cô đơn. Thần tăng cười ha ha, tiếng cười cực kỳ ngông cuồng. Tài dung binh, công tâm là thượng sách. Hắn thân kinh bách chiến, tự nhiên am tường đạo này. Dựa theo lẽ thường, có thể tu luyện tới luyện hư kỳ tu sĩ, trải qua ma luyện, tâm trí đều cứng rắn như sắt, rất khó bị ngoại giới dao động, công tâm kế sách khó mà có hiệu quả, nhưng trước mặt tiên đồng hiển nhiên không ở trong đám này. Xem tới thánh địa bên trong quá an nhàn rồi, Tần Tăng trong lòng thầm nghĩ. Chuyển biến tốt mà dễ nâng liền dao động tiên đồng tâm thần, hắn càng phải không ngừng cố gắng, lúc này gọi ra lôi thú chiến vệ. Vụ. Trong sông bùng lên xuất một đoàn lôi quang. Lôi đỉnh bên trong đi ra tới một thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, uy phong lẫm liệt, tuyệt cường khí tức cầm vàng bộc phát, so luyện hư hậu kỳ cường giả không chút thua kém. Tiên đồng con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, trong lòng càng là kinh hãi tới cực điểm.